สงฆ์ปามันให้เดือดเวทันใดจึงโอวาเนปังลาภุกขันเจ้าเถื่อนที่สุขจำเบียดเลย
ถึงต้องบัง
คมเข้าเธอกายฝ่าโผเยี่ยมลาภุกขันเจ้าเถื่อนยิ่งต่อหันยื้อไปคงจอดาวถอยทั้งใจเดือดแห้งฝ่าลาภุกขันเจ้า
Nam Mô Bố Tha Giá. Con vô thường không kiến thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị thiện nghiệp. Hôm nay thứ bảy ngày 19 tháng 2 năm 2011, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Minh Pháp mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 đến 10h30 tối, Houston 7 đến 9h30 sáng, New York 8 đến 10h30 sáng, California 5 đến 7h30 sáng, Paris 2 đến 4h30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay thí dụ tâm như kim cương sẽ do Đại Đức Pháp Tín giảng giải với sự điều hợp của chư tăng, gồm các chức mục khẩu luận đối vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta tham niệm tam hiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bố Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh kiến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thiết thiết thực hiện truyền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả phân chính. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh thực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bổ đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, Đức Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại phải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là cứu trong thiền. Chư thiên đã phân tập sinh tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc đại lực, sinh không giác đại lực, nguyện tổng trì quy định, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch sư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay nghĩa vụ Pháp Tân Xuân ngày 19 tháng 2 năm 2011. Ví dụ tâm như kim cương, tâm tuy vô hình nhưng có nhiều dị biệt. Xin mời MC lên đọc chúng kinh.
Thầy giáo, chúng con kính đảnh lễ sư trụ, kính đảnh lễ chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Có biết quý này của quý vị có nghe được không? Và xin hỏi là quý Phật tử có nghe được không? Thưa quý vị, chúng tôi vẫn còn đang ở trong bệnh viện với Hòa Thượng Hậu Giác. Sáng hôm nay là ca lọc máu đầu tiên của Ngài. Và việc lọc máu đang tiến hành có rất là tốt đẹp. Mất cuộc khoảng 3 tiếng đồng hồ. Bây giờ thì xin được mở đầu cho bài học ngày hôm nay với lời giảng nhập. Bài kinh này Đức Phật đặc biệt thí dụ tâm giống như ung nhọt, tâm như ánh chớp và tâm giống như kim cang. Đối với tất cả chúng ta thì đời sống nội tâm hầu như là nó vô hình. Có nhiều khi người ta quen cái tối của Tây Phương gọi là linh hồn hay là phần hồn một xác. Và chúng ta nghĩ rằng cái thân con người thì có cao, có thấp, có đẹp, có xấu, có mọc, có ốm. Nhưng mà tâm con người thì ai giống nhau tại cái gì cũng là linh hồn. Nhưng trên thực tế không phải như vậy. Tâm đó có sự khác biệt rất lớn giữa người này và người khác, giữa ngày này và ngày khác, giữa lối sống này và lối sống khác. Chúng ta hãy nghe Đức Phật ngày đưa ra ba thí dụ ở tại đây. Và sau đó thì chúng ta sẽ được nghe pháp thoại từ Đại Đức Phật Tính. Hôm nay có lẽ Đại Đức sẽ giảng thay cho Đại Đức Phật Tân. Và sau đó là phần thảo luận của Chư Tôn Đức. Bây giờ xin mời quý vị hãy đọc cho phần chánh kinh. Và sau đó chúng ta sẽ tỉnh lên đến giảng sư.
Dạ, Nam Mô Bồ Tát Gia Dạ Ca Thấu Lan Tài chúng con thành kính tri ân thượng tọa các đẳng. Dạ, con xin phép được đọc chánh văn ạ. Thí dụ tâm như kim cương, tâm tuy vô hình nhưng có nhiều dị biệt, vết thương là mũ. Có ba hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt xuất hiện ở đời. Thế nào là ba hạng người với tâm ví dụ như vết thương, với tâm ví dụ như chất sáng, với tâm ví dụ như kim cương? Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người với tâm ví dụ như vết thương? Ở đây, này các tỷ kheo, có người phẫn nộ, nhiều hiềm hận, giàu có bị nói chút ít, cũng tức tối phẫn nộ, sân hận, sừng sộ, biểu lộ sự phẫn nộ, sân hận và bực tức, ví như một vết thương đang làm mũ. Nếu bị xây dậy hay một miếng phòng đánh phải, liền chảy mũ nhiều hơn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ở đây có người phẫn nộ và bực tức. Này các tỷ kheo, đây gọi là hạng người được ví dụ với vết thương đang làm mũ. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người với tâm được ví dụ như chớp sáng? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người như thật rõ biết, đây là khổ, như thật rõ biết, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Ví như một người có mắt, thấy các sắc trong đêm tối mù mịt, khi có chớp sáng. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ở đây có người như thật rõ biết, đây là khổ, như thật rõ biết, đây là con đường đưa đến diệt. Khổ diệt. Này các tỷ kheo, đây được gọi là hạng người với tâm được ví như chớp sáng. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người với tâm được ví dụ như kim cang? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người nhờ đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này các tỷ kheo, đây gọi là hạng người với tâm được ví dụ như kim cang. Ba hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt xuất hiện ở đời. Kinh Tăng Chi do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch và chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính từ bi kết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy Gia.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Gia. Nam Mô Thầm Mà Gia. Nam Mô Sàng Khai Gia. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Phật Trưởng, Thượng Tọa Nhất Đẳng, Đại Đức Tị Quyền, Đại Đức Phật Đăng, Đại Đức Minh Thành cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Xin chào quý bà, quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì là ngày giảng của Đại Đức Phật Tăng, nhưng mà do Đại Đức bận đang thuyết giảng ở xa nên Đại Đức không có vào kịp. Vì vậy chúng tôi sẽ điều tiết thay thế cho Đại Đức Phật Tăng trong buổi tối hôm nay. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta học một cái nghĩa dụ pháp, một cái bài kinh có cái thí dụ nói về ba hạng người. Hạng người thứ nhất là như là một cái người mà bị cái vết thương mà đang làm mũ, có nghĩa nói về cái hạng người có cái tánh sân. Thứ hai nói về ví dụ về một người có một cái tội như là cái ánh sáng, Rồi thứ ba là nói đến người có một cái tâm như là bất động. Thì trong đây là ba hạng người được đề cập trong cái bài kinh, cái đề tài ngày hôm nay. Thì kính thưa quý vị, ở trong cái đời sống này thì thật sự ra có rất là nhiều, có rất là nhiều cái sự mà làm cho chúng ta khó chịu, hoặc là cũng có những người có những người có một cái tâm rất là nhạy bén, thấy được cái điều này điều kia là sẽ hiểu hoặc là sẽ thấu đáo liền. Nhưng mà đối với những người đó thì có khi vẫn nằm ở trong cái bị cái phiền não, nếu mà chưa chứng đắc được giải thoát có thể sẽ bị những cái phiền não nó chi phối. Còn đến cái hạng người thứ ba đó thì chúng ta thấy rằng đây là một cái hạng người được ví dụ như kim cang, có nghĩa là cái hạng người này là có tâm bất đồng, là cái người được giải thoát. Vậy thì trước tiên á, chúng ta thấy rằng được nói đến ở đây á, là hạng người mà có cái tâm như là những cái mục, những cái mục mà bị ung mủ. Thì phải nói rằng nhiều khi á, chúng ta nghe chúng ta mới đầu chúng ta nghe nói cái tâm của cái người thứ nhất á, như là một cái ví dụ như là một cái vết thương á, thì chúng ta thấy nó hơi có lẽ rằng là như là một cái hình ảnh này chúng ta không biết dùng một cái hình, tại sao mà dùng một cái hình ảnh này. Nhưng mà thật sự á, mình đọc thêm vài hàng nữa thì mình thấy rằng là dùng một cái ví dụ này làm cho chúng ta rất là dễ hiểu hoặc là dễ thấy. Vì ở cái hạng người đầu được nói đến ở đây là cái hạng người mà có nhiều hiềm hận, có nhiều cái sân hận, dầu bị nói một chút ít thôi, nói một chút ít thôi cũng có cái sự tức tối hoặc là bực tức. Quý vị thấy rằng vậy thì cái người đầu được nói đến ở đây là có cái tánh gì? Cái tánh sân. Cái tánh sân. Sân ở đây là một cái trạng thái như thế nào quý vị? Một cái trạng thái phải nói rằng là bực mình, khó chịu, hoặc là bực tối, tức tối. Thì quý vị biết rằng là sân nó có nhiều cái, nếu mà nói về một cái người mà có một cái đặc tánh mà sân thôi á, thì chúng ta thấy rằng là nó có nhiều cái, nó có nhiều cái trạng thái mà biểu lộ cho chúng ta biết. Ví dụ như là đối với những cái sự sân hận, bực tức á, là cái trạng thái này nó thuộc về mà thô thiển rồi. Quý vị thấy rằng là ví dụ như là đối với cái vị nữ thần, cái vị nữ chi thiên mà ở trên cành cây á, quý vị thấy khi mà cái vị tỳ kheo đó chặt đứt cánh tay của cái người con của nữ thần đó, thì cái vị này muốn đánh một dặn một cái là quẹo cái cổ của cái vị tỳ khô mà đang chặt cây đó. Thì chúng ta thấy rằng đó là một cái trạng thái nó sân hận, nó bực tức. Nhưng mà cũng may thay cái người nữ thần đó cũng kịp thời suy nghĩ, kịp thời suy nghĩ để mà dừng lại. Thì ở đây chúng tôi muốn mượn cái hình ảnh đó, chúng tôi nói rằng đối với cái sự sân hận có nó có cái có cái ba cái cấp độ. Cái cấp độ thứ nhất là chúng ta thấy rằng cái người này sẽ có cái sự mà biểu lộ ra bằng mặt, hoặc là biểu lộ ra bằng lời nói, hoặc là bằng hành động. Thì cái điều này nó rất là thô rồi. Thì cái điều này thì chúng ta thấy cũng như ở trong cái đoạn kinh này đề cập như một cái vết thương, như mà một cái vết thương mà nó bị đơm mủ nhiều ở trong đó, đơm mủ nhiều ở trong đó rồi, khi mà da chạm phải một cái mảnh sành hoặc là một cái cây nhọn gì đó thì dễ dàng bị vỡ ra. Thì ở đây có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là chúng ta thấy rằng những cái người mà có cái tánh sân như vậy, dầu cho ví dụ như ai nói gì mình một chút ít thôi, nói về mình một cái điều gì đó một chút ít thôi, nhưng mà dễ dàng bị cái sự mà khó chịu. Quý vị thấy rằng chúng ta thấy rằng ở trong cái đời sống này thì cũng có những cái người đó cũng rất nhiều. Ví dụ như chúng ta chỉ cần chê họ một cái điều gì hoặc là nói mé một cái điều gì thôi thì họ rất là dễ dàng sanh khởi cái sự sân. Thì ở đây tại sao quý vị? Tại vì quý vị biết rằng trong cái tâm sân, trong cái tâm sân thì nó dễ tìm thấy cái lỗi của người khác. cái đặc điểm mà chủ yếu của tâm thân á, thì nó ưa tìm được, à nó dễ dàng, à nó tìm thấy được à cái lỗi của người khác, à chứ họ không có tìm được cái lỗi của linh hồn. À thí dụ như quý vị thấy rằng à đối với cái người mà người ta chưa hiểu á, thì người ta nghĩ rằng là cái do tại cái người đó hoặc là tại cái hoàn cảnh đó vân vân. À nhưng mà đối với bậc trí à thì người ta lại à suy xét về linh hồn. À còn đối với tâm sân á, thì nó ưa suy xét, à nó tìm à cái lỗi của người. À vậy thì cái tâm sân này á, thì chúng ta cũng à thường à được nghe ở trong các cái bài giảng rất là nhiều. À nhưng mà có một điều ở đây á, à chúng ta một cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý. À tại sao mà mình dễ dàng khởi lên cái sự sân hận? À tại sao? À tại vì chúng ta thấy thường thường à mình ưa à nghĩ à là tôi, à mình cho ví dụ như là à mình nghĩ rằng tại sao người đó à nói động đến mình, có nghĩa là chúng ta có một cái tôi à nó quá mạnh, à chúng ta có một cái tôi nó quá mạnh, à thì đó là do chúng ta gì, à chúng ta bị cái sự à dính mắc à với cái bản ngã này, à hoặc là dính mắc à với cái thân này, à nên ai mà nói một câu gì đó à làm chúng ta à làm chúng ta ví dụ như nói lên một cái câu nào đó mà chúng ta à cảm thấy đụng chạm tới mình, à là mình dễ dàng à mình sanh khởi liền. À trong cái phần này á thì chúng ta thấy rằng đối với ở trong khi diệu pháp chúng ta học á, thì đối với tâm sân á à có cái tâm sân à thuộc về à hữu trợ và tâm sân vô trợ. À thì hai cái tâm sân này á nó cùng à có chung một cái đặc tính, à là nó không có hài lòng với đối tượng hoặc là nó muốn hủy diệt đối tượng. À vậy thì trong cái đời sống mình á, khi nào mà mình thấy tâm của mình à mình thấy tâm mình nó không có vừa ý à với cái, những cái hình ảnh đó, à hoặc là những cái âm thanh đó, à hoặc là những cái à biểu lộ của một người nào đó, à thì chúng ta thấy rằng cái tâm mình nó bực bội hoặc là nó không vừa ý với những cái điều đó, à thì đó là cái trạng thái của tâm sân. À và cũng có những người á thì khi bị người ta nói xấu à hoặc là người ta làm một cái vố gì đó à mà mình bực tức, à cũng mới nổi lên cái sự sân hận. À thì trường hợp đó có thể rằng là người đó là do họ cái sân đó nó thuộc về cái sân hỗ trợ. À nhưng mà có những cái người mà nặng hơn có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mà người ta chỉ cần có một cái biểu lộ gì nhẹ thôi, à một cái trạng thái biểu lộ gì nhẹ thôi, à cũng khởi lên cái sự sân hận rồi. À cũng như chúng ta thấy rằng ở trong những cái bài kinh có những vị khi mà xuất gia lúc mà trong cái lúc mà lớn tuổi, thì vì rằng ở ngoài đời đã từng làm cha hoặc là làm ông vân vân, thì khi mà vào xuất gia nếu mà bị các vị tỳ kheo nhỏ tuổi mà chỉnh đốn về cái sự ăn uống nhai nhím hoặc là đi đứng nằm ngồi vân vân, thì cái vị đó dễ dàng cởi lên cái sự bực tức khó chịu và dẫn đến cái sự hoàn tục. Thì chúng ta thấy rằng là đó là do đâu? Tại vì người ta nghĩ rằng cái sự mình bị xúc chạm, bị xúc phạm, nên cái tâm thân mình nó khởi lên. Vậy thì chúng ta thấy rằng rõ ràng cái nhân mà làm cho cái tâm sân sanh khởi, nếu mà mình nói đúng theo ở trong A Tỳ Đàm là chúng ta thấy rằng là do đâu? Do không khéo tác ý. Nhưng mà nếu mà mình nói theo ở trong tạng kinh hoặc là mình nói theo những cái sự mà chế định thông thường là do cái người đó làm sao? Nghĩ đến cái tự ngã của mình, hoặc là nghĩ đến cái bản ngã của mình, hoặc là cho rằng ta là như vậy hoặc là tôi là như vậy, nên dễ dàng bị cái sự sân khởi, bị cái sự sân hận nó khó chịu, nó sân khởi. Vậy thì chúng ta thấy rằng ở trong cái đời sống này nếu mà cái gì mà mình bỏ cái chữ của tôi ra, mình bỏ cái chữ của mình, nói chung là chúng ta chỉ cần bỏ cái chữ của tôi hoặc là của mình ra thì chúng ta sẽ giảm bớt được cái sự sân hận. Đó là chúng ta có cái sự khéo tác ý. Điều này cũng được Đức Phật nói ở trong những cái bài kinh, trong tạng kinh đó. Thí dụ như quý vị thấy rằng Đức Phật nói với các vị tỳ kheo, nếu mà ai mà đem những cái lá cây hoặc là những cái cỏ khô ở trong cái khu rừng này mà đem đốt hết á, thì lúc đó mình có cái sự mà khó chịu, có cái sự bực bội khởi lên hay không? Thì các vị tỳ kheo bạch với Đức Thế Tôn là không, vì rằng mình không cho cái đó là của mình. Thì chính cái điều này chúng ta thấy rằng cái tâm sân nó sanh khởi đối với bản thân của mình, đối với cái người đó là do đâu? Do mình nghĩ là của mình, hoặc là mình nghĩ về cái tự ái, hoặc là cái bản thân của mình, nên mình rất là dễ dàng mà sanh khởi cái sự sân hận. Vậy thì hoặc là chúng ta thấy rằng là ở trong cái bài kinh này thì Đức Phật nói ví như một cái vết thương mà nó đang làm mủ, nó đang bị tôm mủ ở trong đó, rồi mình bị trúng một cái gì mà nó một cái vật gì nó nhọn, thì mủ đó nó liền đổ ra. Thì cũng vậy, đối với cái người mà bị phẫn nộ, bị sân hận thì chỉ cần một người nào đó nói lên một cái biểu lộ gì thôi, thì người đó dễ dàng khởi lên sân hận. Vì vậy mà Đức Phật ví như cái người này có cái là cái người mà bị cái vết thương, mà vết thương này ở đây có nghĩa là sân. Thì chúng tôi đã trình bày đến quý vị là cái nguyên nhân mà dẫn đến cái sự sân hận này, cái nguyên nhân chính là chúng ta không khéo tác ý. Và cái thứ hai là sao? Là có nghĩa là người đó bị cái sự mà cho rằng là của mình, gắn cái chữ của vào ở trong cái đời sống mình quá nhiều, nên dễ dàng bị cái sự sân hận nó khởi lên. Vậy thì nếu mà chúng ta muốn trị cái này thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải do chúng ta không có cái sự điềm tĩnh, cái tâm của mình nó không có điềm tĩnh. Ví dụ như không có, như trong cái trường hợp nào mà chúng ta thấy rằng không điềm tĩnh. Không điềm tĩnh có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mà ai mà buông ra một cái lời gì đó, chúng ta không có suy xét mà chúng ta liền phẫn nộ. Ở trong cái đời sống này thì quý vị thấy rằng có nhiều khi có cái điều này rất là sanh khởi ở trong đời sống chúng ta rất là nhiều. Thí dụ như quý vị biết rằng có những lần ngay chính cái bản thân của chúng tôi cũng vậy. Có nhiều khi chúng tôi quen miệng, tại thường thì mình quen miệng, mình ưa nói người ta như là xí xòm, nhưng mà mình nói với một cái cách là vui thôi quý vị. Nhưng mà có một lần đó chúng tôi nói với cái cô đó, chúng tôi nói rằng mấy người ngày sau xí xòm quá. Thì lúc đó thì hai chị em cô đó đứng gần mới nói với nhau rằng quý vị biết mấy người này nói đó, thấy không, từ đó nói mình là xí xòm là ngựa đó. Thì quý vị thấy rằng nhiều khi lúc đó mình chỉ cần mình nói một cái câu là như là vui thôi, mình không biết nói người ta làm sao, mình mới nói cái sự xí xòm như là mình nói để vui thôi. Vậy mà có nhiều người người ta hiểu lầm ta hiểu lầm rằng mình nói người ta ngựa hoặc là điệu, thì làm cho chúng tôi lúc đó chúng tôi cũng như là mình cũng hơi áy náy chút xíu, vì cái tâm của mình không phải là nói người ta như vậy. Thì ở đây thì chúng tôi muốn nói với quý vị rằng là do cái có nhiều khi cái sự sân hận mình nó khởi lên là do cái tâm của mình lúc đó nó không có điềm tĩnh, nó rất là dễ dàng nó bị chi phối. Vậy thì cái điều này chúng ta muốn được cái sự điềm tĩnh đó thì chúng ta phải như sao? Kính thưa quý vị, khi mà chúng ta thấy một cái hình ảnh gì đó, hoặc là chúng ta nghe một cái âm thanh gì đó, hoặc là chúng ta ngửi một cái mùi gì đó, hoặc là chúng ta nếm một cái vị gì, hoặc là chúng ta xúc chạm với một cái sự việc gì đó, thì chúng ta phải làm sao chúng ta có cái tâm định tĩnh để chúng ta suy xét, hoặc là chúng ta bất cứ ở trong một cái hoàn cảnh gì đó, chúng ta không để cho cái sự sân nó khởi lên. Nếu mà quý vị nghĩ rằng cái sự sân này nó sẽ đưa mình ngay trong hiện tại, mình suy xét mình thấy cái sân này ngay trong hiện tại nó sẽ làm mình đau khổ, nó sẽ làm mình khó chịu, rồi ở trong tương lai nó sẽ đưa mình rơi vào khổ cảnh, thì nếu mà chúng ta nghĩ đến cái điều này thì chúng ta sẽ chặn được cái sự sân hận. Như đối với người nữ thần, nghĩ rằng nếu mà mình dặn cổ cái vị mà đang chặt cái cây đó, thì mai mốt các vị chư thần chư thiên ở trong cái khu rừng này cũng bắt chước làm như mình. Rồi hơn nữa đó thì cái vị này là có thầy có tổ đàng hoàng, có nghĩa là có cái người mà có cái người mà dạy bảo cái vị này mình nên đi đến mét với cái vị thầy đó, cái bậc đạo sư. Thì đó là chúng ta thấy rằng mình cũng dựa vào cái cách suy nghĩ, mình sẽ dựa vào cái cách suy nghĩ của cái vị nữ thần đó. Vì vậy mà trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta, khi chúng ta nghe, không biết quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Dạ, cảm ơn quý vị. Quý vị thấy rằng vậy thì ở trong cái đời sống này, khi mà các căn của chúng ta khi mà tiếp xúc với các cảnh, chúng ta phải cố gắng chúng ta làm sao cho có mình tâm mình có một cái bình tĩnh, mình không để những cái lời đó, những cái âm thanh đó, hoặc là những cái mùi, hoặc là những cái hình ảnh đó nó lôi kéo, nó làm cho tâm mình khó chịu, khởi lên cái sự sân hận. Thì cái cách đó để mà chúng ta chặn đứng cái sự sân hận, như ở trong pháp cú kinh có nói rằng với cái người á, mà với cái tâm ý an tịnh, vậy thì lời cũng an và nghiệp cũng an. Nhờ có cái chánh trí, nhờ có cái chánh trí nên cái vị ấy được cái sự an lạc. Thì chúng ta thấy rằng đối với cái sự sân á, thì nó đem lại đau khổ ở trong hiện tại, và tương lai mình cũng đau khổ. Vậy thì ngược lại, đối với người mà mình có trí á, người mà có trí á, thì người đó sẽ không bị đau khổ, nó sẽ đối lại với cái sự sân hận. Mà quý vị thấy rằng cái người mà sân với người có trí á, thì nó có cái đặc điểm này nè. Đối với người sân á, thì nó không có bám víu, có nghĩa là nó không có bám víu được vào đối tượng. Rồi đối với cái người mà có trí cũng vậy, cái người mà có trí á, người ta cũng không có bị chi phối bởi những cái sự riêng tư gì hết. Người ta suy xét, người ta nhìn thấy cái thực sự cái sự thật của cái hoàn cảnh đang xảy ra. Vậy thì một cái người mà khi mà có trí ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là người này có cái sự hiểu biết, mà hiểu biết về cái gì? Hiểu biết về cái những gì mà nó thuộc về thế gian. Ví dụ như chúng ta thấy rằng những người mà người ta học giỏi, hoặc là người ta giỏi về các cái ngành nghề ở thế gian, thì trong cái trường hợp đó cũng được gọi là người có trí, có cái sự hiểu biết. Nhưng mà ở trong Phật giáo hoặc là ở trong cái bài học ngày hôm nay mà nói về cái người mà có cái tâm mà được ví dụ như chớp sáng, có nghĩa là cái hạng người nào? Có nghĩa là nói về những cái người mà biết rõ hoặc là thấy rõ đây là khổ, đây là khổ tập, đây là sự diệt khổ, đây là cái con đường dẫn đến cái sự diệt khổ. Thì cái người mà thấy cái người mà thấy rõ cái điều này á, thì như thế nào mới gọi là được, mới được gọi là cái người đó có cái trí tuệ mà thuộc về vượt khỏi thế gian. Còn nếu mà chúng ta thấy rằng cái trí tuệ á, chúng ta phải biết phân biệt. Cái trí tuệ là cái sự hiểu biết, nhưng mà cái sự hiểu biết này nó cũng nằm ở trong hai khía cạnh. Một là nó còn nằm ở trong thế gian, nằm ở trong thế gian. Thứ hai là nó vượt khỏi thế gian, có nghĩa là mình thấy được cái sự khổ, cái nguyên nhân sanh khổ, rồi có cái sự diệt khổ, rồi có con đường diệt khổ. Mình thấy được cái điều đó. Vậy thì chúng ta thấy rằng như ở trong Trung Bộ Kinh nói về cái bài kinh mà nói về bốn hạng ngựa đó, bốn hạng ngựa, thì chúng ta thấy rằng đối với những người đó là những người mà người ta có trí. Trí ở đây có nghĩa là sao? Có nghĩa là người ta chỉ cần thấy ở bên kia có cái, ở bên làng kia có người vừa mới từ trần qua đời, thì họ có cái sự mà run sợ, họ có cái sự mà cũng như là rung động, mà có cái sự rung động về cái bản thân của mình, nên họ lo cố gắng họ tu hành. Hoặc là có người thì chậm hơn tí xíu. Cái trí thì quý vị thấy rằng cái sự hiểu biết thì mọi người đều có trí như nhau, nhưng mà có người thì thấy sớm hoặc là có người thấy trễ.
hoặc là có người thấy nhanh, hoặc là có người thấy chậm. Nhưng mà ở trong cái bài kinh này được đề cập cái hạng người thứ hai là cái hạng người có cái tâm được ví dụ như là một cái sự mà chớp sáng. Chớp sáng ở đây là thấy rất là lẹ. Vậy thì trong cái trường hợp này chúng ta thấy rằng là đối với người nào Bồ Tát của chúng ta khi ngài còn là Thái tử Di Đạt Ta, Đức Phật của chúng ta khi mà ngài còn là Thái tử Di Đạt Ta, ngài xin đi ra khỏi thành để chơi, để dạo ở bốn cổng thành chơi thôi. Mà lúc đó ngài thấy một cái người già, rồi thấy một cái người bệnh, rồi thấy một người chết nữa. Rồi lúc đó ngài mới hỏi ngài Chanh Đát, ngài Sa Nặc những cái đối với ta và Gia Du Đà La có bị những cái điều đó nó chi phối không, mấy mốt có giống như người đó không. Thì lúc bấy giờ ngài Sa Nặc mới nói những cái sự mà già bệnh chết thì nó không có chừa một ai cả, ngay cả đối với Thái tử và Gia Du Đà La sau này cũng bị những cái điều đó chi phối. Thì chúng ta thấy rằng đối với Thái tử gặp cái điều đó là đã bỏ đi tu rồi. Hoặc là chúng ta thấy rằng là có những người những kiếp mà Bồ Tát của chúng ta là tiền thân của Đức Phật đó, ngài chỉ cần thấy cái sợi tóc bạc ở trên đầu thôi là ngài cũng bỏ ngay vàng để mà đi xuất gia. Hoặc là mình thấy rằng là có nhiều người chỉ cần thấy những cái xác chết, hoặc là những cái người nào bị cái sự khổ quá thì lúc đó cũng khởi lên cái tâm muốn tu tập. Thì đó là chúng ta thấy rằng là cái người đó thấy được cái khổ đến, thấy được cái sự khổ đến, nhưng mà do nhờ tu tập, rồi khi mà mình thấy như vậy mình khởi lên cái tâm nhàm chán, hoặc là cái tâm nó rúng động, rồi cái người đó lo tu tập. Còn ngược lại thì chúng ta thấy rằng có nhiều khi ở trong cái đời sống của chúng ta, chúng ta cũng thấy rất là nhiều, từ hồi trước tới giờ, từ hồi khi mà chúng ta lớn lên cho đến bây giờ, chúng ta đã thấy biết bao nhiêu cái đám tang rồi, chúng ta đã thấy xung quanh của chúng ta biết bao nhiêu người bệnh rồi, mà chúng ta có một cái sự rúng động gì không? Thì kính thưa quý vị, ở đây thì mấy chục người của chúng ta cũng đã thấy cái điều đó rất là nhiều rồi, nhưng mà có người sau khi thấy rồi tinh tấn tu tập, tinh tấn làm phước, tinh tấn tạo những cái chuyện pháp. Nhưng mà cũng có một số người thấy những cái chuyện đó rồi thì họ cũng sau khi thấy rồi họ cũng trở lại với một cái sự sinh hoạt bình thường. Thì ở đây là tại sao? Tại vì có người cái tệ căn nó mạnh, có người cái tệ căn nó yếu, nên những cái hình ảnh nó chưa có làm cái tâm của họ rúng động, nên họ chưa có bỏ đi tu tập được. Cũng ví như ở trong cái bài kinh mà thí dụ bốn hạng ngựa và bốn hạng người đó, thì chúng ta thấy có những người có cái những vị khi mà bản thân của mình bị bệnh, một cái chứng bệnh thập tử nhất sinh, phải nói một cái chứng bệnh rất là nặng, sau đó được khỏi bệnh rồi thì mới có cái sự rúng động và lo cố gắng mà tu tập. Thì cũng vậy, đối với chúng sanh cũng vậy, có người tệ nhanh, có cái sự tệ bén như là cái ánh sáng mà chốt, như một người mà đi trong đêm tối chỉ cần có một cái ánh sét nó chốt thôi, nó chốt sáng thằng cái thôi là đã nhận diện ra được đó là gốc cây, hoặc là cái lá cây, hoặc là cái rễ cây, vân vân. Thì cũng có những người chỉ thấy ở bên xóm kia, hoặc là bên làng kia có người chết thì ở đây cũng lo sợ hãi mà lo cố gắng để mà tu tập rồi. Thì đó là được ví dụ như những người có cái tệ, như là có cái tâm mà được ví dụ như là cái chớp sáng. Thì vậy thì nhưng mà cái tội của ở cái bài học này nói về cái hạng người thứ hai thì không có dừng ở đây, không có dừng ở đây. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là người này có một cái tâm chớp sáng ở đây, có nghĩa là cái người này có cái tội để mà tu tập, nhìn thấy cái bốn cái chân lý, bốn cái chân lý, có nghĩa là người này tu tập dễ, như là khi mà thấy những cái sự mà sầu đau hoặc là khổ lụy ở trong cái đời sống này, chỉ cần một cái điều gì đó khởi lên, nó khởi lên thôi là cái vị này dễ dàng nhận biết được.
Ví dụ như chúng ta thấy rằng đối với tiền thân Bồ Tát của chúng ta, thấy một cọng tóc bạc thôi là ngài đã bỏ hoàng cung để đi tu. Thì ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng cái hạng người thứ hai này được nói đến là một cái người mà có tâm, một cái tâm chớp sáng, có nghĩa là rất là bén, rất là nhạy. Nhưng mà ở cái bài này thì được đề cập đến là cái vị này biết rõ thấy những cái sự thật ở trên thế gian này, nó khổ, cái nhân sanh khổ, và người này sẽ đi tìm cái cách mà để mà diệt khổ, và đạt đến cái sự diệt khổ. Thì đó là cái hạng người thứ hai. Còn cái hạng người thứ ba đó là vượt lên khỏi hai cái hạng người mà nãy giờ chúng ta đã bàn. Cái người mà có cái tâm mà được ví như kim cang, được ví như kim cang đó là có nghĩa là sao? Có nghĩa là người này đã đoạn tận được những cái lậu hoặc rồi. Ngay trong cái đời sống hiện tại này, cái người đó đã đoạn tận được lậu hoặc rồi. Có nghĩa là đoạn tận được gì? Dục lậu, hữu lậu, tà kiến lậu, vô minh lậu. Ở trong cái đời sống của chúng ta đó, tại sao mà chúng ta còn bị buồn, hoặc là chúng ta còn bị những cái phiền não nó chi phối? Vì sao vậy? Vì những cái phiền não ngủ nhầm ở tâm của chúng ta đó, nó chưa có được đoạn tận. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy rằng tại sao mà mình sân? Vì những cái phiền não sân ngủ nhầm của chúng ta nó còn tiềm ẩn ở bên trong. Thì bây giờ chỉ cần ai nói động gì một cái thôi là mình dễ dàng mình khởi lên cái tâm bực tức, khó chịu. Thì tại vì ở bên trong của chúng ta, có nghĩa là có nghĩa là sao? Có nghĩa là những cái phiền não ngủ ngầm nó còn ở trong tâm của mình, nên mình rất là dễ dàng khởi lên cái sự mà khó chịu đó. Còn đối với cái hạng người thứ ba này là nói đến là một cái tâm người này ví như kim cang, mà làm cách nào để mà được ví như kim cang là do cái người đó đã đoạn tận những cái phiền não rồi, đoạn tận được những cái lậu hoặc rồi, nên những cái người này có một cái tâm bất động. Bất động ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái vị đó dù cho ai có làm cái gì làm, nhưng mà cái vị đó không có sầu bi, khổ u não, hoặc là không có khởi lên những cái sự mà khó chịu. Ví dụ như chúng ta thấy rằng đối với ngài Xá Lợi Phất chỉ đi trúng cái chéo y của vị kia thôi, mà vị đó mới lên mép với Đức Phật là mình là cái ngài Xá Lợi Phất có những cái hành động đánh mình như vậy. Thì đối với ngài Xá Lợi Phất thì chúng ta thấy rằng tâm của ngài đã bất động rồi, nên ngài đâu có phân bua cái điều gì mà ngài chấp nhận hết. Thì còn đối với mình, nếu mà ngược lại trong cái trường hợp đó, là nếu mà ai mà đổ thừa mình một cái điều như vậy thì chúng ta như thế nào? Chúng ta sẽ phân bua, chúng ta sẽ trình bày, chúng ta sẽ giải thích đầy đủ hết tại sao chúng ta có sự phân bua hoặc là trình bày hoặc là giải thích. Vì sao vậy? Vì chúng ta còn bị những cái phiền não ngấm ngầm, những cái phiền não ác út ác giá, những cái phiền não tùy duyên, hoặc là chúng ta vẫn còn cái phiền não ở bên trong, nên chỉ có một cái hình ảnh nào ở bên ngoài nó làm cho chúng ta nó chỉ cần khởi ra, nó sanh khởi thôi, thì tâm sân của chúng ta nó sẽ khơi dậy, hoặc là tâm tham của chúng ta nó sẽ khơi dậy. Thì là do chúng ta chưa có đoạn tận được những cái lậu hoặc hoặc là những cái phiền não. Mà đối với hạng người thứ ba ở đây là do các ngài đã đoạn tận được những cái lậu hoặc, những cái phiền não rồi, nên tâm của các ngài ví như là kim cang, có nghĩa là có cái sự bất động nhờ đạt được cái tuệ giải thoát rồi. Thì đó là quý vị thấy rằng đây là nói về ba hạng người. Hạng người thứ nhất là có cái tâm sân, cái tánh sân, mà sân rất là dữ, sân rất là dữ, như là một cái người mà bị một chút ít gì đó, ai nói một chút ít gì đó cũng khởi lên cái sự sân hận. Đó là cái hạng người thứ nhất. Rồi cái hạng người thứ hai là tâm ví như chớp sáng, mà chớp sáng ở đây để nhận biết được cái gì? Nhận biết được cái sự đây là khổ, đây là khổ tập, vân vân. Thì nói về cái hạng người có cái tánh thuộc về mà trí tuệ. Rồi hạng người thứ ba được nói đến ở trong cái bài học này là nói về cái hạng người mà có cái tâm bất động, có nghĩa là nói về những vị thánh A La Hán. Những vị thánh A La Hán là những cái vị mà đã đoạn tận được những cái lậu hoặc rồi. Thì đây là cũng đồng nghĩa với vị thánh A La Hán. Vậy thì chúng ta biết được ba hạng người này. Vậy thì ở trong cuộc tu này hoặc là ở trong cái cuộc đời này chúng ta cần phải làm như thế nào? Chúng ta cần phải có cái sự cố gắng, mình cố gắng. Nếu mà đối với mình á, mình biết tâm mình có cái tánh sân, tâm mình có cái tánh sân á, thì như hồi nãy lúc đầu chúng tôi nói, chúng ta sân lên á là do đâu? Do chúng ta thường thường chúng ta có cái sự mà cho là của mình, hoặc là người thân của mình, hoặc là tài sản của mình, hoặc là cái người đó họ làm cái lợi ích đến đến cái những người mà mình không ưa thích, vân vân. Nói chung là mình cứ suy xét, mình tìm mình tìm những cái lỗi của người ta không, thì mình dễ dàng khởi lên sân. Vậy thì chúng ta thấy rằng cái hạng người thứ nhất này không có tốt, không nên học hỏi, hoặc là không nên thân cận. Mà nếu mà chúng ta một mai mà một khi mà chúng ta đã lỡ chúng ta có những cái tâm sân đó rồi á, thì chúng ta phải sao? Chúng ta phải suy xét là cái sân này nó làm cho mình luân hồi lâu, luân hồi dài, hoặc là ngay trong hiện tại mình sẽ bị khổ, ở trong tương lai mình còn khổ hơn, thì chúng ta phải tu tập. Chúng ta phải tu tập. Đối với những cái sân này đó, thì thật sự ra nếu mà chúng ta muốn chúng ta muốn mà kiềm chế được, hoặc là chúng ta muốn áp chế được đó, thì thường thường chúng ta phải tu tập về tâm từ. Chúng ta phải tu tập về tâm từ, thì ở trong hoặc là chúng ta phải dùng trí để mà chúng ta suy xét, thì lúc đó chúng ta mới diệt trừ được cái tâm sân. Vậy thì mình thấy rằng cái hạng người thứ nhất đó, là mình không nên gần gũi, không nên thân cận. Vậy thì chúng ta muốn thân cận hoặc là muốn gần gũi đó, thì chúng ta phải tu tập làm sao, tu tập làm sao cho mình có một cái tâm mà như chớp sáng, như cái ánh sáng, có nghĩa là chúng ta phải suy xét bằng trí tuệ trong cái đời sống mình. Bất cứ một cái sự kiện gì ở trong đời mà xảy ra, chúng ta nên dùng cái trí tuệ để mà suy xét. Thí dụ như chúng ta nghe một cái lời nào của ai nói gì đó, một người nào người ta nói một cái vấn đề gì đó, chúng ta suy xét mình có như vậy hay không. Nếu mình không có thì mình không có gì mà phải khởi lên. Thì đó là một cái cách để mà chúng ta dùng trí, chúng ta suy xét. Thì nhờ như vậy mà chúng ta áp chế được cái sự sân hận. Mà nhờ chúng ta có sự suy xét như vậy hằng ngày thì lâu ngày chúng ta mới có cái trí tuệ nó hiển lộ. Có nghĩa là do chúng ta quen dùng trí, bất cứ một cái công việc gì, dù là nghề nghiệp hoặc là sự học tập, hoặc là sự sinh hoạt, vân vân, chúng ta đều phải dùng cái trí tuệ chúng ta suy xét. Thì nhờ như vậy mà lâu ngày chúng ta dựa vào đó, lâu ngày chúng ta có cái tuệ nó phát sinh lên. Rồi còn đối với hạng người thứ ba đó, là đây là cái sự mà mình cần phải tu tập, cần phải làm cho nó đạt đến cái thành quả như vậy. Có nghĩa là chúng ta nếu mà chúng ta thấy rằng cái trí tuệ mình có rồi thì đã tốt rồi, nhưng mà mình phải cố gắng, mình làm sao mà như là một người có cái tâm bất động. Tâm bất động ở đây với cái ý nghĩa là chúng ta không có bị những cái phiền não nó lôi kéo mình, chứ không phải bất động như là một cái người mà có cái sự mà ù lì, hoặc là không có cái sự linh hoạt. Cái điều này nó không phải. Chúng ta có cái tâm bất động có nghĩa là chúng ta do mình không bị những cái phiền não nó lôi kéo, thì đó là cái tâm tâm bất động. Vậy thì cái hạng người thứ nhất đó, là chúng ta không nên thân cận, không nên học hỏi, không nên làm theo. Còn đối với cái hạng người mà có tâm như là cái ánh sáng thì đây là chúng ta cần phải học hỏi, cần phải làm theo, cần phải thực tập. Rồi cái hạng người thứ ba là hạng người có tâm bất động, đây là cái hạng người mà chúng ta cần phải làm cho mình được cái kết quả, được cái kết quả là như vậy. Có nghĩa là nếu mà ở trong cái đời này mình chưa đoạn tận được những cái lậu hoặc, mình chưa đoạn tận được hết tất cả những cái phiền não, nhưng mà mình phải cố gắng làm sao mà khi mà tâm của chúng ta xúc chạm với việc đời, những cái hình ảnh gì đó, những cái lời phiến nhã gì đó, hoặc là một cái sự kiện gì đó, chúng ta không để cho những cái phiền não nó lôi kéo, nó sanh thở, hoặc là nó lôi kéo mình. Mình phải có những cái ý suy nghĩ về bất thiện, khẩu nói những cái lời bất thiện, hoặc là thân làm những cái điều bất thiện, chúng ta bất động, với cái nghĩa là chúng ta phải để cho tâm mình không bị những cái phiền não đó nó lôi kéo, nó sai sử mình, phải thực hiện bằng thân khẩu ý của mình, để mà mình vi phạm vào những cái học giới, hoặc là mình vi phạm về những cái luật lệ ở thế gian đã có cái sự quy định như vậy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, do ngày hôm nay thì không phải là cái thời giảng của chúng con, nên chúng con cũng chỉ còn mà có những cái ý trong cái bài giảng này với bấy nhiêu lời mà chúng con đã trình bày. Vì vậy mong chư tăng sẽ thảo luận với nhau để cho sáng tỏ nhiều điều hơn. Đến đây thì xin được dứt lời. Với cái phần phước nào mà con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư đại đức tăng, và cũng xin kính chia đều đến quý tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Mong rằng với cái phước báo này làm cho quý vị luôn luôn có niềm tin vững chắc nơi giáo pháp của Đức Phật Gautama, và xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Ba, nhất là chư thiên của trời Lễ Thích và chư thiên tứ đại chư vương, và các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị. Mong các ngài hưởng được phước này, tăng thêm phần an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia điều phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, quan hỷ thọ lãnh đồng điều nhau cả phải. Nam mô Bụt Thà Giá.
Phật tử kính chân lễ Phật kính mời. Thưa bậc chi tôn đức Phật tử, Phật tử chúng con xin được đảnh lễ sư trụ, đảnh lễ sư tôn đức. Và bây giờ thì chúng ta bước vào cái thảo luận ngày hôm nay. Thưa bậc sư trụ, mở đầu cho buổi thảo luận thì chúng con xin được thỉnh sư trụ để sư trụ hoan hỷ nhất có một đề nghị là chí tâm ở trong kinh pháp và chí tâm trong kinh đạo. Như ở đây Đức Phật nói là có như người tâm như là vết thương, tâm như là ánh chớp, tâm như là kim cang. Thì cái chỉ tâm đó, trong cái hiểu chúng ta nó có khác gì so với chỉ niệm chỉ tâm mà chúng ta nói ở trong Vi Diệu Pháp? Chúng con kính cùng thỉnh sư trụ.
Chỉ tập phải đã là tâm sanh, cũng có thể đồng nghĩa được cái chê tô hay là như chê tô quý mốt hay là chê ta xì cá, nó cũng có thể là gần gần cái nghĩa. Nhưng mà chê ta xì cá thì mình sẽ hiểu như là tâm sở hay sở hữu tâm rồi. Còn những từ khác thì nó cũng vẫn nhiều cái đồng nghĩa trong bộ pháp trụ á. Tham Ác Thanh Thí Ni có kê thêm một loạt những cái từ mà đồng nghĩa, trong đó bao gồm những cái kể cả tâm như là bạch tạng thức vân vân. Thì có lẽ là việc nước một cái nước Ấn Độ thì như ngày nay chúng ta biết rất có nhiều cái bộ tộc, có cả rất nhiều cái chữ riêng của mỗi bộ tộc. Trung Quốc cũng vậy, thành ra có những cái chữ mà đồng nghĩa với nhau á. Rồi ví dụ như trong Tạng Lâm Thâm phần nhiều được sử dụng cái chữ tắc thì mạnh hơn, còn chữ nhiều sợi như vậy, nhưng mà vẫn có nhiệt tâm và tâm nhận thức thì vẫn là có chữ Vinyana kèm theo. Còn một số những từ ngữ đó thì cũng như là kê khai cho biết những từ đồng nghĩa trong dịch dùng ở đây. Còn ở trong kinh Tạng thì rải rác gặp nhiều chỗ Đức Phật thì nhận ở nhiều nơi tùy theo nhà địa phương ngài sử dụng những cái ngôn ngữ địa phương. Do đó ngài cũng có nói trong một đoạn vài đoạn trong kinh Tạng ở đây ta cũng cái sử dụng ngôn ngữ địa phương, nhưng mà ta không có chấp thủ, do không chấp thủ nên tâm ta không bị vướng mắc không ạ. Vậy là những tiếng địa phương, thậm chí có những từ ngữ mà như là ngài nói những cuộc mà ngài không có tranh luận với thế gian, nhưng mà những cái từ mà ngài dùng đó thì nếu cái người ký mà cho nói là cái đó là điều này là thiện, điều kia là ác, mà những cái điều đó là chính xác thì ngài vẫn chấp nhận những từ ngữ bởi những người có trí được sử dụng đến, được nói dùng đến. Vì vậy nên trong kinh Tạng thì chúng ta thấy có nhiều cái từ ngữ mà trong nếu gạn lọc lại không được dùng lại thường trong Tạng Lâm Thâm, mà dù có kê khai nhưng mà không phải mỗi lúc mỗi dùng lại. Còn cái chữ mà như là tùy cái những vị dịch giả hay là những vị lượng sư có những cái lối định nghĩa thì là cũng giống giống như nhau, giống như suy nghĩ gọi là tâm hay là suy tư là biết, nhất là mà nó bị tâm thì nghĩa là biết cảnh gọi là tâm, bị tâm biết nên gọi là cảnh. Thì những cái định nghĩa gì là quá chính xác, quá rõ ràng, vì được gạn lọc. Còn ví dụ như những từ ngữ mà Đức Phật này sử dụng trong kinh Tạng thì tùy theo địa phương, nên đôi lúc chúng ta sẽ có thấy những cái rồi khi nó có sự chống trái với nhau, nhưng mà thật sự thì không phải như vậy. Bởi vì cái ngôn ngữ đó họ dùng là họ xài, và giờ nói đến theo cái dùng đó thì nó rất đúng. Cũng như một số cho rằng những cái chữ mà phạn đó mà người Trung Quốc họ dịch rồi bây giờ người Việt Nam đọc là thấy họ cho là nó sai, nhưng mà thật sự người Việt Nam mà đọc cái tiếng phạn mà âm của Trung Quốc thì là sai, nhưng mà người Trung Quốc họ đọc thì rất là gần đúng. Bởi vì cái ngôn ngữ của người Trung Quốc mặc dù âm á thì nó còn chữ cha nó hạt chan họ gần gần, nhưng mà tới khi mình đọc qua chữ tàu, mình đọc qua thiền thì nghe và thiền mới đem lại đọc của Trung Quốc đó, họ cũng không biết là mình nói cái gì nữa. Rồi qua Ấn Độ lại càng xa hơn. Chứ còn người Trung Quốc mà âm thì tiếng âm hạn thì cái một cái dân đọc cũng sẽ bản xứ của họ đó thì nó âm gần đúng. Cũng như bây giờ mình đọc trực tiếp Bali và một chữ Latin đi nữa mà mình đọc lên nó cũng gần là đúng, gần đúng với cái ngôn ngữ của Ấn Độ, có thể họ nghe gần được hơn là mình đọc chữ phạn hoặc chữ âm của người Tàu. Thì họ không biết gì cả, chẳng những người Ấn cũng không biết mà người Tàu cũng không hay. Bây giờ mà quý vị qua bên Trung Quốc mà đọc cái này chữ Bồ Đề đi, quý vị hỏi gặp cái người Trung Quốc hỏi Bồ Đề họ biết gì hết rồi. Mình qua rồi mình cũng Bồ Đề họ cũng chẳng hiểu gì cả. Nhưng mà nếu đọc Bồ Thí thì có lẽ người Ấn họ nghe được, qua họ nghe cũng gần gần. Còn mình âm chữ đó thì mình đọc nghe nó dài. Vì vậy thì trở lại cái từ ngữ này cũng vậy, không có sự sai khác, đã là một cùng một điểm phát xuất ra thì phải là nhất trí. Những chuyện gì Đức Phật dạy thuyết giảng thì làm sao dầu thắng ở biết thăm về sau có được rạng lọc, có được chỉnh đốn, có được là lập lại cái lối trình bày cho nó có khích khao, có nghĩa, có tăng cụ túc, có chương, có phẩm, mình định từng phần thì có cái hệ thống ra ngoài như vậy. Nhưng mà cũng không hề đi sai qua những cái kinh tài được. Bởi những danh từ như quẩn sứ, giới đế, quyền viên này đó thì đều là trong cái lệnh của Tạng Thâm giải thích, phân tích thì cũng phải căn cứ vào thằng kinh tạng Đức Phật đã nói rồi. Nhưng mà trong một kinh chúng ta thấy trong đó thôi, như là những cái phẩm nói về đế, phẩm viên, phẩm quyền, hay là quẩn sứ, giới đế, y nhuệ, tứ vô lượng thâm, hay là tứ nhĩ túc, thì trong đó thâm cũng căn cứ về đó mà lập luận chính chắc, có chương, có phẩm, có lối trình bày, chút tích gì thôi, chứ không thể có cái sự chặt chẽ đấy. Có nhiều vị học giả nghiên cứu đến mà các những vị trẻ trẻ hơn là những vị đại trưởng lão mà cũng có những cái điểm mà ngộ nhận. Thí dụ như ngày Mahasi, chúng ta không dám là phê bình ngài, nhưng mà chúng tôi thấy sẽ xúc động hay xót xa khó khăn bị giữ khi mà ngài viết những quyển sách này, nói về thập nhân duyên hay là về tự sứ vàng, khi về đề cập tới cái thọ đó, thì ngài nói cho rằng là cái thọ của kinh thằng khác với thằng ở Việt Nam. Bằng cái cách giải là nếu như thằng ở Việt Nam thì nó như nhãn thức, nghĩ thức, tỷ thức, thiện thức thì chỉ là thọ xả, chỉ có thân thức mới có thọ khổ và thọ lạc, nhưng mà cũng không đủ. Còn ở kinh thằng thì Đức Phật ngài nói như là thọ là dầu nhãn nghĩ tỷ thiện cũng đủ ba thọ, như là thọ khổ, thọ lạc, thọ bất khổ, bất lạc. Thì ngày mai suy nghĩ cho rằng là có sự khác biệt giữa hai đó là. Nhưng mà tôi thì như đã nói thì đại không dám phê bình một vị đại trưởng lão đã từng là thành viên thống thư ký kích động tâm tạng miền địa mình nhá, không dám. Nhưng mà phải nói rõ rằng là ý giữa như trong cái tâm mà ngũ trung tức là chỉ đạt giải thích á, thì đó chỉ là một sắc na tâm mà thôi. Như ta một hành tâm nhãn thức của một sắc na, tâm nhĩ thức, tỷ thức, thiện thức của một sắc na. Thế còn cái mà Đức Phật ngài nói đó là những cái thọ mà phát sinh từ nhãn thức, khổ lạc và khổ bất lạc, những thọ phát sinh từ nhĩ thức, tỷ thức, tỷ thức là ngài nói chung lại là chúng ta đã biết rồi, không thể thọ mà cũng phát sinh một lúc mà hai thọ không thể có, thì nó chỉ ba thọ. Điều này quá rõ ràng, hiển biết là có ba loại thọ này phát sinh từ nhãn xúc, có ba loại thọ này phát sinh từ tỷ xúc cho tới ý xúc. Đây là nó một cách là khái quát rộng rãi ra. Cũng như chúng ta thấy phim mà chiếu thấy người này họ nắm họ đá, họ nhảy lên nhảy xuống lung tung như vậy. Họ tới chuyện sao họ bị thăm mà giải thích cặn kẽ, giống như quay chậm lại cái từ động tác, đưa tay lên để chơi xuống từ cao hơn từ phần. Thì cũng ví dụ như vậy. Chứ nếu không thì dễ bị có cái kỳ hiệu sai lầm, giống như giữa cái hệ phái này hệ phái kia, thì không phải tâm tạng mà lì là phải nhất kiến chứ không thể khác nhau. Nhưng mà tùy chỗ dùng sai để sử dụng cho cái từ ngữ. Vì vậy nên ở trong kinh tạng Phật hay dùng cái này là tỳ kheo. Ở đây giữa lại nói hay ta nói, ở đây là chỗ này, trong trường hợp này bằng chứng rõ ràng là khi ngài U Đại Chi với ông thợ mộc hai thì cũng trình luận với nhau, một vị thì đã hai thọ, đã ba thọ mà không ai nhượng ai. Tới khi đem lại trình và trên Đức Phật thì ngài mới xác định được hai điều đúng. Có một có những trường hợp ngài pháp môn ngài phải nói hai thọ, có những pháp môn ngài nói sẽ ba thọ, có những pháp môn ngài nói sẽ năm thọ, có những pháp môn ngài phải nói sẽ sáu thọ, có những pháp môn ngài phải nói sẽ 18 thọ, có những pháp môn này đạt được 36 thọ, có những pháp môn này nó phải đến 108 thọ, xác định như vậy đó. Vì vậy nên Nếu thấy mà lộ lộ một vài chỗ thì hiểu không hết. Giống đâu là có sự chống trái tương phản hay là mâu thuẫn nhau, nhưng mà sự thật thì không phải như vậy. Thì trí tâm vào kinh phản hay là hạ vi tâm cũng bị giống nhau thôi. Nhưng mà khi mình anh định viết cảnh gọi là tâm thì cái từ ngữ này nó bao trùm tất cả những nghĩa khác như vậy. Suy tư, suy nghĩ hay là nhận thức, chi giác vân vân, những từ đó đều nằm trong nghĩa chung của cái từ là biết cảnh gọi là tâm. Hay cái gì mà bị tâm biết thì gọi là cảnh. Mà tâm này thì nó có nhiều thứ, nhiều loại như vậy. Thì cái trường hợp mà sử dụng nhiều cái danh từ tâm ý thức thì cũng tùy chỗ mà dùng sai. Ví dụ như nói ba nghiệp thân là khẩu ý thì chỉ ma nô được dùng đến. Còn nói đến sáu thức nhãn thức ý thức thì chỉ quyền nhãn được nói. Phân ra bốn pháp chân đế thì chỉ chích ta hai tâm mà được dùng. Chẳng hạn thì đó là tùy theo cái mạch văn ngữ cảnh, bởi bối cảnh trường hợp nào mà bạn là sử dụng từ đó, nhưng mà vẫn giống nhau chứ không có khác. Như trong thập nhân kia thì chúng ta thấy hỏi sẽ thay những nguyên nhân là thức hành vi thức chứ không là, nhưng mà chỉ thức để phải hiểu là tâm cũng được, ý cũng được. Bởi vì tâm tục sinh thì kiếp trên thức tức là tâm tục sinh, những điều đồng nghĩa có xa đâu có giống gì, có xa cũng giống nhau chứ đâu có gì xa khác. Thì trở lại để kết thúc câu hỏi của thân thầy Nhật Đăng là những tâm trong vị diệu pháp có khác gì với tâm trong bình thường hay không? Thì xin trả lời là không. Mà chúng ta phải theo ứng dụng để chỗ dùng sai ở những khía cạnh khác nhau, chứ không có gì chống trái trường phản với nhau. Bởi cùng pháp sức phổ điểm, cùng một đứng đầu sư thì những gia từ ngữ này đều nhập kỳ với nhau. Đây là gì đóng góp của tôi thì qua cô và đã định nghĩa này là như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Cái thứ là sư trưởng, có nghĩa là có lẽ là mình nói riêng phần vợ trong vị pháp là chúng ta thường nói là bậc sư trưởng ở trong trường hợp nào mà tâm đó, mà chúng ta tính gồm cả bốn nguyên quẩn, và trong trường hợp nào tâm đó, chỉ tính có thức quẩn. Ví dụ như là trong cái thông kia thì chúng ta nói là tâm chỉ có một, mà thuộc tánh của tâm thì có 52. Còn giả là trong kinh tạng cũng có đề cập đến một sự trường hợp Đức Phật nói cái tâm này là cái tâm này chiếu sáng, là tâm này chiếu sáng. Tại vì cái căn bản mà tâm là biết cảnh đó, mà khi mà chúng ta định nghĩa tâm như là thức tỉnh thì nó có nghĩa là cái bất luôn. Thì cái tâm đó rõ ràng là tâm đó là biết cảnh, là chiếu sáng. Thì bậc sư trưởng nói trong trường hợp nào mà chúng ta nói tâm là chỉ có thức quẩn, và trong trường hợp nào tâm là chúng ta nói luôn cả bốn nhân quẩn, thì bậc sư trưởng có thể cho chúng ta một vài cái ví dụ về việc đó. Chúng ta sẽ xung lên cái tên sư trưởng.
Cái tâm này gọi là tâm thời gian cũng được. Thì dù diện tích còn nói khi mà nói vấn đề xác định như là tâm, mà như là nhãn thức, tâm ý thức, cho tới tâm ý thức, thì khi chỉ nghe cái tâm đó đó, thì chỉ có tâm đó là thức uẩn mà thôi. Nhưng mà nên hiểu rằng không bao giờ có việc tâm sanh khởi mà không có tâm sở về nó sở. Bởi vì tâm sở nó có bốn cái tứ đồng, mà đồng nương, một căn, đồng biệt, một cảnh, đồng sanh, đồng diệt cái tâm. Nhưng mà khi nói riêng về một cái tâm đó thì chỉ cái tâm đó như tâm nhãn thức, ý thức thì nó thức uẩn. Mà không có nghĩa rằng tâm chỉ có tâm mà sanh lên mà không có tâm sở không được. Nhưng mà nếu khi nào mà nói là tâm như là tâm tham, tâm sân, tâm si, vì nó có cái đi đôi với cái tay, có dính liền với cái tâm sở nữa. Ví dụ như là tâm thì chưa có xác định, nhưng mà tâm nhãn thức, ý thức thì là chỉ riêng phần. Nhưng mà trong đó dùng tâm nhãn thức, ý thức, ngũ trung thức dưỡng có bảy tâm sở biến hành. Còn khi mà nói tới tâm tham thì nó loại là có cái lô phát chế tất cả là tâm sở tham và nông sanh. Khi nó tâm sân thì lộ ra cái anh tô sắc, chế tất cả là tâm sở sắc. Tâm si thì có cái mô ha, chế tất cả là tâm sở si. Do đó nên mà hai có nói đến cái tâm sở thì ta biết rằng đó là có những cái phần tâm sở nông sanh. Còn nếu như nói là tâm nhãn thức, ý thức thì chỉ là riêng, nhưng mà dù là nói riêng nhưng mình không bao giờ có việc chỉ có một cái tâm hay một thức quẩn sanh là được. Bởi vì hãy tâm sanh lên thì tứ danh quẩn phải nó phải có liên kết với nhau, cũng như sắc này, đất nước lửa gió tứ đại cũng bất khả hơn, không có thì thôi có phải đủ, nhưng mà cái nào nó thịnh thì kể thế đó. Và đối sắc pháp cũng vậy mà tâm pháp cũng vậy, chứ không phải nói riêng rồi chỉ có tâm không có tâm sở, không có. Còn khi mà nói đến cái tâm bất thiện thì cái dùng cái tâm bất thiện này thì phải chỉ đến những tâm sở bất thiện như có 15 cái sở hữu bất thiện đó. Thì khi như vậy nó phối hợp với đen qua nó tâm tham, tâm sân, tâm si đó, thì nó có những cái sở hữu này tâm nó cũng tâm sân. Vì vậy nên có những dùng danh từ mà trong đó có nó nêu lên đẩy cho có liên quan tới cái từ ngữ nổi bật về cái tâm sở, thì kể như là nó có cái tứ dinh quẩn nói chung. Còn nếu như mà nói tâm đơn thuần như tâm nhãn thức, ý thức thì có trong đó nhưng mà nó ngầm. Cũng giống như là nếu nói nhân quá khứ thì vô minh diệt hành, vô minh là phiền não luân hồi, có hành là nghiệp luân hồi, nhưng mà trong đó vẫn có ái thủ cùng sanh trong đó. Rồi tới khi mà nói tới nhân hiện tại thì ái thủ hữu có ba nhân thôi, nhưng mà trong đó vẫn có vô minh hàm thầm trong đó, nhưng cái nổi cái chìm vậy thôi. Cái này được nói đến thì cái kia không nói đến, không nói đến không có nghĩa là không có, vẫn có nằm trong đó. Cũng như bây giờ chúng ta đi trong một đoạn mà ví dụ như có gì nào đó, tôi xin thỉnh cái vị nào mà lớn tuổi để đi vô đằng đó phải đoạn, thì ví dụ trong đoạn là tôi đi viết mấy từ thì lúc của tôi là cái nhân vật được nói đến là lớn tuổi. Nhưng mà lát rồi nó có gì nào mà giỏi anh văn này kia để ra làm thông dịch dụng nhật, thì lúc đó mà xin được là giặt đăng ra để tiếp. Thành ra khi mà nói đến người ta chỉ biết một người đại diện, nhưng mà trong đoạn này thì nó có cả 5-7 người hay cả chục người trong đó. Không phải là nói khi mà tôi ra tôi nói là chỉ có một mình tôi, bởi vì cái đoạn đi nhiều người. Hay như là nói giặt đăng ra làm thông dịch cũng không phải có một người mà đoạn cũng là chục người. Thì cũng vậy, khi mà nói đến một cái tâm nào nhận thức, ý thức thì dùng cái đó để nêu lên cái căn bản do đại diện mà nói, thì không phải chỉ có một tâm mà không có tâm sở thì không được. Đây là những ví dụ để giải thích tiếp theo câu hỏi của chúng ta nhận định để như vậy nằm một tài nhận.
Tôi còn kính phiền sự chủ xin hỏi về đức tự quyền các bạn đã chứng minh và biết được nếu được thì mình có biết chuyện đấy quyền hoặc gì cho biết dạ thưa quý vị, chúng tôi có thấy đức tự quyền các bạn đã chứng minh và chúng tôi được chứng minh được pháp tăng Tại vì phúc tâm của bạn ở trên đất còn định hơn. Dạ vâng. Đến không chúng ta thì chúng ta đó là con người có phần xác và phần hồn. Nhưng mà nói cái chính xác của Phật giáo đó thì chúng ta nói là có thân và tâm, rồi hoặc giả là chúng ta nói có dân và có sắc. Thì đối với Pháp Đăng Quảng Hỷ có gì đây là cái chữ dân sắc đó, nó có gì tương đồng của gì khác biệt khi mà chúng ta đề cập đến thân và tâm hồn. Ví dụ mình lấy thôi đây là thân tâm về dân sắc về hồn sắc, những cái cặp đôi đó cái nào sẽ được cái nào sẽ không được và những cái trong trường hợp nào thì mình sẽ đi phân tích.
Dạ con gấp đăng xin anh lễ đức tam bảo kính anh lễ sư trưởng xin bài giúp đăng đức tề quyền đức minh hạnh đức pháp tính cùng chư tôn đức tăng kính chào bà phụ nữ thăm Masari cùng quý bà cô phụ nữ thân chào với Phật tử. Nếu mà Đức Phật này khi mà nói đến ngũ quẩn thì danh là sắc, sắc quẩn, danh quẩn, danh quẩn thì tứ danh quẩn, sắc quẩn thì có sắc hay tám sắc. Khi mà ngài nói đến thân và tâm thì cũng được, thân và tâm nói những gì liên quan đến thân. Thân thì chúng ta thấy thần kinh thân là nằm khắp cơ thân, dù sắc thần kinh nhãn cũng là một cái sắc trong cái thân này thôi chứ không ngoài. Còn thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt thì cũng chỉ đó nói đến những phù thần căn. Còn khi nói đến cái tâm á, thì chúng ta thấy tâm á, theo Phật giáo định nghĩa chữ tâm á, thì có 121 cái tâm, nhất là Tà Tạng A Di Đàm định nghĩa như vậy. Là có tối thiểu lắm chúng ta cũng phải nói đến 6 thứ tâm, là tâm nhãn thức nhĩ thức tỷ thức thiệt thức thân thức phải thức, có tối thiểu lắm cũng phải nói đến 6 thứ tâm. Còn nếu mà nói ít nữa thì nói tâm thiện và tâm bất thiện, thì chung vô là những cái tâm bất thiện, nói chung vô tham sân si là bất thiện, thiện dục giới thiện sắc giới thiện vô sắc giới thiện xu thế cũng gọi là tâm thiện. Còn nói đến linh hồn và xác thì nếu một người nói rằng cái xác là cái sắc quẩn này đó. Nếu mình sử dụng như vậy thì cũng được. Hồn là mình chỉ cho cái danh quẩn, tạm thời mình nói như vậy. Tại vì cái hồn là mình nói đến cái sự biết, biết thì chúng ta thấy biết của tưởng, biết của thức, biết của tệ. Nhưng mà nói chung vô là cái biết, thì biết chia ra là cái tâm là biết cảnh. Thì khi nói cái hồn là biết cái cảnh đó thì mình có thể hiểu rằng tâm biết cảnh ở đây thì cũng được. Nếu mình nói theo một lúc nào đó mà có ai đó nói hồn xác thì mình cũng dùng cái từ hồn xác, mình phân tách như vậy để cho họ thấy rằng cái hồn theo họ hiểu đó nó cũng không phải là đơn giản chỉ có một. Nhưng mà có nhiều khi nói cho người ta để người ta hiểu chung, rồi người ta biết hồn nó cũng có nhiều thứ, nhiều loại. Còn nếu khi nói xác thì mình thấy nếu mình muốn phân biệt cái xác thì mình thấy cũng xác nó cũng chia ra nhiều loại, như là đất nước lưỡi gió nó cũng về nó thuộc về cũng thuộc về cái xác này. Những gì cứng thì nó là đất, những gì chảy ra quấn lại thì gọi là nước, những gì căng phòng lên lạnh thì gọi là gió, những gì nóng lạnh thì gọi là lửa. Thì mình cũng hiểu rằng cái thân xác của mình có nhiều cái cấu tạo như vậy. Ở chỗ là con nghĩ rằng đối với một cái vị mà giỏi Phật pháp đó, thì khi nghe người ta nói đó, người ta hỏi thì mình cũng có thể sử dụng cái từ đó mà mình khéo léo để người ta mà người ta hiểu được đó, thì người ta sẽ hiểu được cái cách mình nói. Còn nếu mà mình dị ứng liền, mình phản ứng liền, mình nói hồn xác không có thì cái điều đó có thể là làm cho mọi người họ cũng thấy nó lạc lòi. Còn nếu mà mình uyển chuyển mình nói thì mình nói cái xác thân cho người ta hiểu thì cái thân này thì có nhiều thứ nhiều loại vậy đó. Còn nói cái hồn mà theo người ta hiểu đó thì cái hồn này nó cũng có nhiều thứ. Bởi vì thường thường có một số người ta nói tam hồn, như là trơn hồn, mê hồn, giác hồn. Mình nếu mình biết mình nói thì người ta mình cũng có thể nói cho người ta biết cái gì là mê hồn, mình có thể chỉ cho bất thiện. Những cái giác hồn mình chỉ cho những cái sự giác ngộ dễ thoát. Chôn hồn mình có thể hiểu cho những cái tâm tục sinh, tâm hộ kiếp. Thì con nghĩ rằng cái đó cũng là tùy cái vị mà giảng sư giỏi thì vị đó sẽ
căn cứ theo đó mà bị đó nói ra để cho người ta hiểu về những gì Đức Phật ngày dạy, để phá bỏ cái tà kiến của họ thôi. Tôi không nghĩ là như vậy. Còn nếu mà nói rằng trong Phật giáo thì cũng nói đến ngũ uẩn thì cũng chỉ cho sắc thọ tưởng hành thức. Còn lúc ngày nói thân mà tâm thì ngày cũng chỉ cho danh là sắc này, cũng lúc đó thì tâm là bốn danh uẩn, còn sắc là sắc uẩn này. Còn cái từ hồn với xác này đó thì đa số là những cái người ngoài tôn giáo Phật giáo người ta ưa dùng cái từ hồn xác, như là những cái tôn giáo như Lương Sĩ Hằng đó, thì họ cũng nói rằng xuất hồn, thì họ chỉ cho cái xác là cái thân này còn hồn là gì đó, biết được cái cảnh này khi nọ không cần cái xác này. Thì nếu mình là một vị mà sử dụng thì những cái gì Đức Phật dạy mình sử dụng theo đó. Nhưng mà nếu mà mình là một người hoằng pháp thì mình cũng phải hiểu nhiều cái lý thì mình sẽ hướng dẫn được người ta dễ hơn. Còn nếu mà mình không hiểu thì có nhiều khi người ta không hiểu mình, người ta nghĩ rằng mình không biết cái đó. Nhưng mà nếu mình biết một chút xíu thì mình nói mình phân tách ra vậy thì cái hiểu của họ còn cạn cợt đối với cái hiểu của mình rất là nhiều. Thì theo con cũng thấy Đức Phật ngày nói ví dụ như ngày chỉ trong những cái bài kệ Bất Cứu, ngày nói đến thân và tâm thì ngày cũng chỉ cái thân với tâm thì ngày cũng có chỉ cho cái sắc cái danh này. Còn nói đến ngũ uẩn thì ngày cũng phân biệt ra, có những bài kệ nói là ngũ uẩn này. Trong kinh Tạng cũng có sử dụng nhiều cái từ này thì con nghĩ rằng mình cũng nên hiểu như vậy. Thì đây là một vài cái điểm mà thượng tọa hỏi con xin trình bày. Bây giờ thì con xin cảm biết là thượng tọa nếu có gì thì thượng tọa trình bày xem.
Tiếp theo thì với đóng góp trên như vậy là trình bày giải thích của Đức Phật Tăng. Đúng vậy, như thế Đức Phật Tăng đã trình bày những cái ngôn ngữ thông thường bên ngoài thì sẽ dùng những từ lên hồn để xác vân vân. Nhưng mà nếu mà khi chúng ta dùng những thực ngữ trong Phật học thì có những cái danh từ chuyên môn khác. Và ở đây thì chúng ta nên lưu ý như thế này, chính là chữ Tăng như là các vị giảng sư nên nghĩ vậy. Vì Nam là danh, có đôi lúc mà được xài đồng nghĩa với cái rupa là vô sắc. Nên khi mà quý vị đọc có những pháp được gọi là vô sắc pháp, là vô sắc đấy. Mà bây giờ có những cái từ không hẳn là phải chỉ không vô biên với vô sự xứ mà gọi là vô sắc, mà những cái danh pháp có cái danh từ mà vô sắc này được hiểu như là đồng nghĩa chữ danh cũng được. Và chữ nam á là danh ở đây thì chúng ta phải hơi thận trọng một cái chút nữa là khi giờ phân tích, bởi có những cái trường hợp chỉ mặc dù là chỉ danh nhưng mà thì chỗ đi dùng để xài nó không nhất định là phải hoàn toàn giống nhau. Ví dụ như vô minh danh hành, hành là danh thức, thức hay danh danh sắc, thì danh từ mà danh sắc ở đây đó, thì danh ở đây cũng như trong bài kinh Chánh Tri Kiến mà ngài sơ là Phật đề cập đến thì chỉ nói đến cái danh ở đây chỉ nói được 50 vị pháp xúc thọ tưởng từ và các ý. Chỉ danh ở đây chỉ có xài cái năm cái từ này như là năm cái là tâm sở mà thôi. Thì cũng cái danh sách là trong thập nhân viên là thập viên khởi đó, thì nhớ cái chỉ danh ở đây chỉ xài như vậy thôi chứ không có xài hơn nữa. Nhưng mà khi mà nói đó, ví dụ như người ta nói đối với cái thân và tâm theo Phật giáo chỉ là hai nguồn hiện tượng luôn luôn nối nhau thành nhiều, thì như vậy cái chữ danh từ mà hai nguồn hiện tượng là danh và sắc ở đây thì cái danh ở đây bao trùm cả là cái tâm. Thì còn, khi mà nếu còn lên thiền học người ta chủ yếu dùng là danh để nói ở danh sắc, như danh sẽ khiến hay sắc hành động như là do danh điều khiển muốn đi muốn đứng sắc chân dở bước, thì những từ ngữ này rất là quen thuộc và thông thường. Thì chữ danh ở đây có thể xem như là một từ ngữ đồng nghĩa với cái tâm. Nhưng mà không phải chỉ có bao nhiêu thôi ở đó. Nếu mà dùng một cái rộng rãi nữa thì chữ nam là danh gồm có ba phần, và bốn trong có bốn pháp chân để chỉ trừ ra cái sắc pháp thôi. à, còn lại là ba phần kia chính là nama là danh, à, tâm cũng là danh, tâm sở cũng là danh, niết bàn cũng là danh. Thành ra ở chỗ này xài chữ danh phải phân biệt, à, niết bàn là danh pháp, à, vô vi, còn à, là tâm, là tâm sở là danh vô vi. À, như vậy chỗ này xài chữ nama là danh. À, quý vị nhớ thì gồm đủ cả ba bản nhân, bốn pháp trên đây là tâm, tâm sở, nhập pháp, nhất bản. Tiêu nhập pháp ra rồi thì tâm, tâm sở và nhất bản cũng gọi là danh. Thế nếu hiểu cả hiểu một cái cảnh hay đôi khi hiểu lầm, à, nghe tiếng danh tưởng là tâm không thì cũng không là tâm, không phải sai nhưng mà là chưa đủ. À, thì chỗ mà dùng như đã nói khi nãy, có lúc xài chữ danh thì như là đồng nghĩa với tâm, có lúc xài chữ danh thì chỉ đó có là năm tâm sở, à, biết hành xúc, thọ tưởng tư và thức ý, và cũng có chỗ xài khi dùng hết là tâm, tâm sở và niết bàn. À, đó là cái lối chia thông thái như vậy. Và cái danh từ vô sắc này thì có đồng nghĩa danh, trong ý nghĩa gồm bao cả tâm, tâm sở và niết bàn. À, điều này nếu nghiên cứu kỹ và thường đọc mà để ý chút thì trong kinh tạng của nhau thì tâm có đã có thể lôi trình phải rõ ràng. À, đây là góp ý thêm để nhận những gì chia tăng những cái người đang chịu lưu ý để không quên những cái gì pháp này. À, đây là sự đóng góp thêm của tôi những người chuyện ở đây là một là nhé.
Sa thú, khi một kính thưa trên sư trưởng, xin được hỏi là đại đức Từ Quyền có mặt ở trong rung không? Nếu đại đức Từ Quyền có mặt ở trong rung được thì có biết được sự sinh đường Từ Quyền chưa? Dạ. Đại đức Từ Quyền ở đây chúng ta thấy Phật tử ví dụ tâm có nghĩa tâm như là vết thương, có những tâm như là chợt sáng, có những tâm như là kim cang. Thì đến cuộc tình có nhiều người được họ thấy rằng họ vừa có trí tuệ mà họ cũng vừa có phẫn nộ, dạ, tức là họ vừa là người có nhiều của trí rất là đáng dạy nhưng mà rồi họ từ dễ sân dễ hận, thì họ có thể nói là họ có cả hai thứ tâm là vừa phẫn nộ hay là vừa giống vết thương mà vừa giống như tất cả người không, hay là những cái trạng thái tâm này nó chỉ có một thứ ở một người, một người chỉ có một khuynh hướng là thấy cả hai chính thường được trên đời của mình có thể nói rõ hơn được.
Dạ, nam mô Bụt Thầy, nam mô Tham Mai, nam mô Sang Khai, vậy thôi thì chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Quy Ngọc, con kính đầy đến sư trưởng, kính đầy đến thần Phật Giác Tăng, để được Pháp Tăng, để được Pháp Tính, để được Minh Hành. Còn sư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trung tâm, đang chào đến quý sư cô, quý phụ nữ, cùng Phật tử. Dạ, thưa kính bạch thượng tọa, quả thật thì có thể nếu chúng ta đọc ở kinh văn thì chúng ta thấy ba cái thứ tâm ở trong cái bài kinh này nó rất là khác nhau. Một người có cái tâm phàm phu sân si, phẫn nộ, bực tức, biểu lộ, thì đây chính là ví dụ như cái vết thương, thì chúng ta thấy tất cả những phàm phu đều là cái tâm của cái tâm mà nó mang tính vết thương. Khi gặp những cái cảnh cái ý nghịch lòng, gặp những cái điều mà không có tôi có như ý, hay là họ mất mát, hay hoặc là họ đau thương cái chuyện gì, thì lập tức những cái sự phẫn nộ, những cái sự sân hận nó biểu lộ một cách rõ ràng. Và cũng vậy, đó là những cái tâm của phàm phu chúng ta. Có đôi khi chúng ta thấy người ta hiền, người ta không nói, nhưng chưa chắc thì người đó hiền, bởi vì còn phàm phu thì cái lòng phẫn nộ vẫn trào lên khi nó có gặp cảnh. Đây là nói đến những cái hạng mà phàm phu. Còn mặt khác, nếu chúng ta có sự so sánh đối với cái tâm của các bậc thánh hay tâm của những người ở cái chứng đạt ở các tầng thánh thì nó rất là khác nhau. Dầu cho có bực bội, dầu cho có xin lỗi, dầu cho có thấy nghịch lòng như thế nào, nhưng tâm của ngài vẫn là có thể bình tĩnh, vẫn như có thể như kim cang, vẫn có thể là dầu cho là trong màn đêm tối, dầu cho là trong màn đêm tối nhưng vẫn cái gì có thể thấy được cái ánh sáng. Ở đây cái trí tuệ của người phàm phu hay là cái tâm của người phàm phu với cái tâm của bậc thánh nó rất là xa. Một con người giàu có một trí tuệ, dẫu cho tu trọn đời trọn kiếp ở tại những kiếp này, nhưng người ấy không thể nào có một thứ tâm trí tuệ như là bậc thánh tu đầu ạ. Trọn đời trọn kiếp không bao giờ có, chứ đừng nói chia tầng thánh thứ hai, thứ ba, thứ tư thì chắc chắn không có. Khi chúng ta lọt vào dòng thánh thì xem như đó trí tuệ của các bậc thánh. Còn tất trí tuệ phàm phu, dẫu cho chúng ta suốt đời mà chúng ta học pháp, suốt đời mà chúng ta hành pháp, thì tất cả những cái đó nó đều là cái tài của mạnh tính, mang tính phàm phu. Cái trí tuệ mang tính tức là còn cái tiến hóa, còn phải tạo ba la mật để chúng ta thành tựu được cái quả vị. Thì chúng ta thấy cái ví dụ thứ hai đó, tức là mỗi người có một cái tiêu chấp có thể họ thấy như thật, đây là khổ biết rõ đưa đến cái sự khổ diệt. Thì có người cuối cùng chúng ta thấy như là một bậc có cái gì, có một kim cang, cái tâm của ta nhìn kim cang thì dầu cho có thể nói rằng đúng là cái người này đúng ví dụ như cái mặt đất tâm của cái gì thì thánh hoàn toàn không có cái gì, không có bị hại lì, không có bị cái sự phiền não của tham, của sân, của chi. Dẫu cho chúng ta thấy bị người ta đánh đập, bị người ta đả thương hay sát hại, các vị đó đều dùng cái tâm tố, cái tâm tức là không thiện, không ác, không vui, không buồn. Đó là sự thật, cái trạng thái như vậy. Và đối với các ngài đã vượt qua được, cái tâm của ngài đã vượt qua được, không còn cái sự vướng bận, không còn một cái trạng thái có thể là thân xác thì cảm thọ đau khổ, nhưng tâm nó không có khổ. Ví dụ như là tiếp xúc với nóng thì cái trạng thái nóng nó có, nhưng điều mà cái tâm mà nó bực, nó khó chịu, mà nó uất ức, nó bực dọc thì hoàn toàn đối với các bậc thánh thì khác ngày nó vượt hoàn toàn. Thì ở đây rất là khác nhau, không có thể có một thứ tâm này nó cùng ở trong một con người được. Và kính bạch thượng tọa, con có đôi điều xin trả lời như vậy. Nếu có điều gì cần có sự bổ túc thì của kính thỉnh sư trưởng hoặc là thượng tọa để bổ túc thêm, sẽ được hoàn thành câu hỏi này. Nam mô Bổn Thầy ạ.
Thì nó có cái câu hỏi này đó, là tại vì thật ra thì ngay từ ban đầu câu hỏi số 1 là câu hỏi sư trưởng, và trong câu số 2, số 3 nó có liên hệ. Sư quý vị Phật tử quan hệ, cho chúng tôi nói thêm một vài điều như thế, là ở trong ngôn ngữ và trong văn học đó, có nhiều khi có những cái từ vựng mà người ta nói nó không phải là mâu thuẫn, không phải là cái khác, nhưng mà nó quả thật là từ cái mặt trăng mà mình sai. Ví dụ như hàng mặt chữ đó là chữ trăng, chữ trăng thì có người nói là có một bài thơ mà chữ trăng của hàng mặt chữ đó định dùng nhiều nghĩa khác nhau. Thật ra thì suy tưởng nói là cái tâm trong kinh tạng mà bị gì khác, không có khác nhau. Và đúng là tâm nó trong kinh tạng gì hết rồi, nhưng mà cái cách dùng đó, đôi khi ở trong gì hết đòi hỏi cái sự rất là chính xác.
rất là chính xác. Và trong cái chính xác này đó, nó có những cái phạm trù mà ở trong kinh tạng không có. Và chúng tôi lấy ví dụ như là trên thường mình nói rằng tâm nó đi với tâm như tâm sợ, chỉ tâm thôi, đi phát lúc mình dựa tâm vương. Thì cái tâm là giống như là tâm vương, thật ra cũng có trong trong kinh tạng, nhưng mà hướng thì là cái khái niệm không có nhiều. Cái tâm ở trong kinh tạng thì chúng ta đề cập tổng quát thôi. Thì gì cái tâm tức là ngoài cái thân của chúng ta thì chúng ta có tâm thôi, chứ chúng ta không có đi cầu một cái sức khỏe gì đấy. Thì đạo Phật chúng thì khi mà đề cập đến tâm đó, thì chúng ta hiểu rằng cái đôi khi chúng ta nói chính xác là một cái tâm, hay là một diễn trình tâm, hay là tâm của một người. Và nếu chúng ta nói cho chính xác tâm đó là thức tưởng hay là biết cảnh đó, và tâm là thức tưởng, thì cái biết quả thật là cái biết rất là trong sáng, rất là chiếu sáng. Nhưng mà bên cạnh cái thức tưởng còn có những danh vụ khác như thọ tưởng hành. Thì những danh vụ thọ tưởng hành ở trong vi di pháp thì gọi là tâm sở, hay là thọ tính, thì nó mang cái tính thiện hay bất thiện. Cái tính thiện bất thiện là nó chi phối làm cho cái tâm nó khác đi. Bây giờ sự biết cảnh, sự biết cảnh căn bản là biết cảnh, nó phải là một cảnh, nó là chúng tôi lấy ví dụ như là cái đó cùng video mà nó tới world processor, thì world processor nó là cái gì tốt, nhưng mà nó có thể bị chi phối về cả hai cái, bởi những cái hai cái, hay là bởi những cái classica, hay là những cái khác. Thì như vậy là nhiều khi cái tâm nó chung, giống như chúng ta nói là computer thì chúng ta nói cái chip, mà computer chúng ta nói nguyên bản cái CPU, computer cũng có. Thì bây giờ ở trong A Di Đà có đề cập với một điều rằng tâm nó là một diễn trình kết hợp bởi nhiều sắc na tâm. Mỗi lần á, tâm không thể chỉ một sắc na mà tâm chỉ biết có một cảnh mà thôi. Nhưng mà đó chúng ta nói thì diễn trình, nhưng mà nói chung là về cái khuôn hướng của con người đó, thì cái khuôn hướng nội tâm của chúng ta ở đây trong cái tập tăng này chúng ta phải hiểu, chúng ta phải hiểu là có những người là phải nhận là cái tánh họ thiên để phản loạn, có những người cái tánh họ là tánh linh mẫn, có người tánh họ tánh thường bất động. Bất động ở đây chúng ta phải tạm hiểu như là những vị giải thoát, những vị tu tập vượt qua, còn tâm chiếu sáng như là những vị mà có cái trí tuệ rất là mẫn tiệt, rất là nhạy bén. Và tâm là phẫn nộ thì thật sự mình phải tưởng những người đôi khi họ có trình độ cao, họ việc nhiều, nhưng mà họ hay sân hay hận giận, và cái sân của họ đó nó cũng tạo nên cái sự phẫn nộ thực sự thì thứ gì thì có. Cái đó chúng ta chúng tôi muốn nói rằng cái tâm mở trong những cách tại đây được hiểu nó khác từ cái tâm mà chúng ta đề cập đến ở trong cái gì pháp. Dạ chúng ta nên hiểu như vậy. Bởi vì thật sự những cái khuyến hướng như là kiên định hay là như là bén nhạy hoặc giả là phẫn nộ thì nó khó trong tất cả người chúng ta hết. Nhưng mà chúng ta cũng hiểu rồi, cái tâm ở đây chúng ta hiểu như cái tâm tính con người, đừng suy tạm những cái tâm tính con người này. Thì có những người cái tâm tính của họ là đúng chuyện gì cũng phản ứng, và nhất là phản ứng một cách khó chịu, phản ứng chúng ta phản ứng một cách cao có, mà cái phản ứng của họ thiếu sự mềm dẻo, thiếu sự thông cảm, thiếu sự hiểu biết, và với cái tâm tính thì người và cái tâm tính họ rất là bình thường. Cái tâm có những người cái tâm tính của họ đó thì đặc biệt là rất là bén nhạy, khi họ nhìn vấn đề là thì họ không có đặt nặng vấn đề cảm xúc trước, mà họ phân tích và họ hiểu chuyện đó trước. Tối hôm qua chúng tôi đi vào trong bệnh viện lúc đó, bởi vì từ giờ chùa lên đây có mấy người phật tử thì vào đây sau 9 giờ, thì lúc chúng tôi vào sau 9 giờ thì thứ gì tất cả bệnh viện đều đóng cửa, chỉ còn một cái duy nhất là cái cửa nơi khi cái cửa vào cảnh sát, và chỗ đó có một cảnh sát đứng gặp, không có sát người gặp chúng tôi thì thấy rằng 5 người, 3 vị sư, thứ 2 người phật tử thì ông rất là sao có. Ông nói là buổi tối vô thăm đỡ là chỉ được 1 người thôi,
những người thanh niên mà thanh mà đúng người bị đội đông quá thì cái thái độ ông sẽ rất là cực kỳ khó chịu, và chúng tôi rất là kinh nghiệm, chúng tôi đứng đó, chúng tôi im lặng và chúng tôi phản ứng gì hết. Thì ông đã để người điện thoại lên trên chỗ cái sắc sinh mà có cái phòng của hòa thượng nằm đó, thì tôi hỏi cho hay không. Thì lúc gọi điện thoại lên đó, thì trong cái điện thoại của ông ấy, ông nói rất là bực, rất là nặng nề. Ông nói là cho tôi nói chuyện với bất kỳ ai mà người đã trả lời thì tôi biết là bây giờ có người bên thanh biết mà có cho họ vô hay không, và tôi chỉ cần biết là được hay là không, là chỉ cần có biết được hay không. Thì nhiều như là ở trong cái chỗ đó họ nói là họ sẽ chuyển qua một cái chỗ khác, thì ông nói là đừng có chuyển đi, nãy giờ tôi gọi điện thoại lên á hết chuyện cái này với chuyện kia không ai trả lời hết. Thì thứ chuyện ngay được cũng có chúng tôi hiểu ra vấn đề là chúng tôi rất là thông cảm cho ông. Cái hàng của những người đứng vào chuyện dài, ai cũng muốn vào thăm thân nhân của mình hết. Mà gọi điện thoại lên những cái chỗ, những cái building khác nhau đó, thì cái chỗ này họ trả lời, cái này trả lời xin, mà thật ra thì đài đó sai chính rồi. Ít có ai mà dám chịu trách nhiệm, ví dụ như đó là tôi là y tá, tôi là bác sĩ, rồi thì chỉ hết tình nhân mà được thăm biến bây giờ này. Tại vì họ sợ trách nhiệm cho đó họ không trả lời, họ chuyển hết cái này vào tổng chỗ kia. Và thật sự là làm cái người giác cổng như lúc đó thì nổi giận nổi phải. Và trước khi mà ông trả lời với chúng tôi thì chúng có hai người ông cũng nói dẫn chúng tôi như vậy. Nhưng nếu có thì quý vị, chúng tôi nghĩ rất là cảm thân là nếu mà làm việc với ông thì cũng được bội. Cái hàng thì dài, nhiều người muốn nói thăm, mà trong lúc đó thì họ cứ chuyển cái này chuyển cái kia, không ai muốn trả lời ông đâu. Và lúc đó chúng tôi không giận ông, chúng tôi rất cảm thân mình, chúng tôi có tâm niệm rằng nếu sau này chúng tôi gặp lại trong trường hợp ông, chúng tôi có thể để cho mình được bội với ông đó. Thấy gì thấy một điều rằng nếu mà cái tính chúng ta hay giận mà nghe người khác họ nói thẳng ra với mình là như vậy, nhưng mà nếu thẳng nói thẳng thì chúng ta thấy rằng không phải ông giận với mình mà ông giận đến cái cách làm việc của bệnh viện, đến cái phản ứng của nhân viên trong bệnh viện. Và chúng tôi cũng thông cảm với nhân viên trong bệnh viện là vào giờ đó tôi gọi điện thoại tôi biết mình làm việc chuyện là có qua năm người rồi không biết hay không, thành ra không ai vô làm việc chuyện hết. Thì nếu chúng ta thông cảm được tất cả mọi người thì chúng ta không lấy chuyện làm những gì, rồi chúng ta còn ngắt không được. Nhưng mà nếu chúng ta biết chuyện là thì chúng ta được. Và nếu như vậy á, chứ tôi muốn nói ở đây thì ta như suy tưởng này nói suy tâm nó xài nhiều tuổi, nhưng mà ở đây chúng tôi đó là căn bản là cái tâm tính. Rồi chúng tôi nói cái tâm tính thì chúng tôi thì là cái tánh tình này, về cái tánh tình dễ hiểu hơn. Rồi quý vị có nghe được hả? Lỗi quý vị, quý vị không có nghe chúng tôi nói phải không? Thì chúng tôi trở lại ở đây là như từ là có những người cái tâm tính rất là hay phẫn nộ, gặp chuyện gì phản ứng liền mà không có chịu hỏi ra hỏi vào. Nhưng có những người là họ hiểu vấn đề, còn có những người đó giờ họ thấy vấn đề như thế nào nhưng mà tâm họ vẫn bất động. Tại vì căn bản họ thấy rằng dân dữ nó lợi ích gì, và cái tâm họ cái vốn nó không quen dân dữ. Thì ba cái trạng thái này thứ gì, ba cái tâm tính này đó, thứ nhất là chúng ta sẽ hiểu được rằng nó tạo ra cái sự khác biệt ở trong cái sự cư xử và phản ứng của con người. Đồng thời ba điều đó nó cũng cho chúng ta thấy được một chuyện, và ba điều một chuyện đó là nếu chúng ta cố gắng thì chúng ta cũng sẽ thay đổi phần nào. Thì quả thật là có khi cái tâm tính của chúng ta giống như là bất cứ cái vết thương ai đụng nó hiện đau thứ gì, có những người mà rất khó chịu gặp chút là sân hận thì đúng là cái tâm họ giống như vết thương. Còn có những người đó, tuy là trong lúc mà bất thần ở trong lúc mà đột biến, trong lúc bất ngờ cái chuyện nó xảy ra không có định trước, nhưng mà họ vẫn phản ứng với cái độ có hiểu biết, có suy nghĩ thì đi tập này gọi là gì ảnh chốc. Mà có những người đó, thì dù cái chuyện nó ra sao đi nữa thì cái chuyện đó họ cũng không bị ảnh hưởng đến tâm họ nhiều. Thì lúc này gọi là cái tâm hồn như là kim cang, thì thực sự cái thí dụ rất là lợi lạc cho chúng ta. Bây giờ thì xin được trở lại với đệ tử Phật Tính. Xin được hỏi đệ tử Phật Tính có mặt ở trước quán không? Để tính đệ tử Phật Tính. Đệ tử Phật Tính, ở đây chúng ta nói đến ba cái tâm tính của con người đó. Thì xin được hỏi đệ tử Phật Tính là cái cuộc sống ở tại chùa chiền, cái cuộc sống ở trong Phật Pháp, không biết chúng ta đó, thì ví dụ như chúng ta là người mà tâm tính chốc trường giống như vết thương, nghe nói gì chút hại đừng chậm chút cũng sân cũng thận nhé, thì có những cái cách hành trì nào mà khiến cho chúng ta chuyển đổi đó từ từ đi, có những cái lối sống nào mà khiến cho chúng ta từ cái tâm tính giống như vết thương mà chuyển sang cái tâm tính giống như là ánh chớp hay là bất động, thì xin được thỉnh thầy pháp tính Hoa Hỷ cho biết cái suy nghĩ của mình về vấn đề này.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Một lần nữa con kính lãnh lễ đến Thượng Tòa Nhật Trưởng, Thượng Tòa Nhật Đẳng, Đại Đức Tây Quyền, Đại Đức Phật Đăng, Đại Đức Minh Hạnh cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý tu nữ và các vị chị nam chính nữ. Kính bạch Thượng Tòa, kính thưa đại chúng. Thì thật sự đó, đối với đời sống của chúng sanh phàm phu nói chung hoặc là riêng bản thân của mỗi người, thì hầu như tâm sân nó là một cái loại tâm hay là một cái loại phiền não là mà nó ngủ nhầm. Vì vậy á, mà nó chỉ cần gặp một cái cảnh nào đó thì nó rất là dễ dàng nó sân khởi. Nhưng mà đối với những người ở trong cuộc tu này thì chúng ta sẽ có nhiều cách để chúng ta đối trị lại. Nếu mà chúng ta không tìm được một cái cách để mà chúng ta đối trị thì nó sẽ hư mất cái cuộc tu này. Hoặc là đối với đời sống của người cư sĩ, nếu mà mình không biết tìm cách để mà mình chế ngự thì nó cũng sẽ làm cho mình đau khổ triền miên. Vì vậy mà chúng ta phải có những cách để mà chúng ta đè nén hoặc là chúng ta giải thoát. Ví dụ như đối với đời sống tu tập của chúng tôi ở chùa thì cũng có rất là nhiều cảnh, phải nói rằng là rất là nhiều cảnh làm cho mình khó chịu, bực bội, hoặc là có lúc khởi lên sân hận luôn. Nhưng mà do mình biết kiềm chế, hoặc là do mình biết những cách suy tư hoặc là những cách tránh né. Nhưng mà trong cái thời gian gần đây thì có nhiều khi chúng tôi có một cái sự phòng ngự từ xa. Nếu mà nói theo ở trong kinh điển thì có nghĩa là mình thu thúc lục căn mình, có nghĩa là mình tránh né những cái chỗ mà nó ưa phát sanh, những cái chỗ mà nó ưa phát sanh lên cái tâm sân, hoặc là những cái chỗ mà nó ưa phát sanh lên cái sự khó chịu. Thì cái điều này nếu mà mình so ra ở trong kinh điển thì cái điều này cũng thích hợp thôi, tại vì có khi mình phải thu thúc, hoặc là có khi mình phải tránh né, mà ở trong chi pháp gọi là mình không có thân cận, hoặc là mình không có gần gũi với những người hay sân hận. Và một điều nữa đó, thì nhiều khi mình phải có một cái tâm lý, mình biết chuẩn bị trước, là ở đây là có nghĩa là mình khéo tác ý. Quý vị thấy rằng có những cái hội chúng khi mà người ta ở không quá thì người ta ưa ngồi bàn luận về chuyện thế gian, hoặc là người ta ưa ngồi người ta tụm lại, người ta nói về điều này điều kia. Thì mình biết chắc rằng khi mà mình gần gũi với những cái chỗ đó thì mình biết chắc rằng phiền não nó sẽ sinh khởi. Không phiền não này, không tham lam thì cũng sân hận, không sân hận thì cũng ngã mạn hoặc là tật đố, vân vân, nó sẽ sinh khởi. Thì chúng ta nói chung là trong cái đời sống tu tập đó, chúng ta phải có một cái nhìn xa, hoặc là chúng ta phải có một cái ý thức ý chí, thì chúng ta tránh những cái hội chúng nó ra, thì chúng ta sẽ không có bị vướng vào những cái phiền não, chẳng hạn như là cái phiền não sân. Thì quý vị thấy rằng ví dụ đương cử một cái chuyện bình thường đi, mình ngồi mình nói chuyện chuyện này chuyện kia, thì nói một hồi hết rồi, hết chuyện để nói, thì mình sẽ đề cập đến một đối tượng nào đó, mình đề cập đến một người nào đó để mà mình nói xấu, hoặc là mình nói giễu cợt, hoặc là mình nói giỡn, nói nhảm nhí, vân vân. Thì bây giờ đối với những cái chuyện ở thế gian thì chúng ta hết đề cập đến cái đối tượng này, đề cập đến người này đến người kia, thì trước sau gì nó cũng tới mình. Ví dụ như ngày hôm nay nó chưa tới mình, nhưng mà ngày mai cũng tới mình. Thì nếu mà mình khéo tác ý, mình biết được cái điều này nó trước sau thì nó cũng đến mình,
thì mình sẽ tránh cái những người ở trong hội chúng nó ra. Có nghĩa là hoặc là mình thấy người ta tụm năm tụm ba mà người ta bàn chuyện này hoặc là nói chuyện ông này bà nọ là mình tránh khỏi cái chỗ đó, là mình biết chắc chắn là mình không có bị cái phiền não đó nó sinh khởi ở trong tâm mình. Thì thứ hai nữa là có nhiều khi là chúng ta phải có cái sự thu phúc. Khi mà chúng ta đi ra ngoài thì như ở trong kinh cũng đã có rất là nhiều đoạn đề cập, đời sống của vị tam môn giống như một cái con voi, một cái thất tượng vậy. Khi mà mình trong cái thời bình thì con voi được trang hoàng bởi rất là nhiều cái trang sức. Thì cũng vậy, vị tỳ kheo hoặc là một cái vị tu sĩ khi mà ở trong một cái hội chúng là những người Phật tử có niềm tin thì họ sẽ cúng dường, họ sẽ tôn trọng, họ sẽ rất là hân hoan khi gặp mình. Còn ngược lại thì khi mà thất tượng mà lâm trận thì phải hứng chịu rất là nhiều lần tên lửa đạn. Thì cũng vậy, đối với vị tỳ kheo hoặc là một cái vị tu sĩ khi mà đi ra bên ngoài phải khéo phòng hộ, vì có những lúc chúng ta rơi vào những cái hội chúng ác tính, họ không có niềm tin, họ sẽ phỉ báng bằng điều này bằng điều nọ, hoặc là bằng những hành động này những hành động kia. Thì chính mình hiểu được, mình biết được cái lời của Đức Phật đã dạy, nên chúng ta khi mà chúng ta đi ra bên ngoài chúng ta phải có sự thu thúc để những hình ảnh gì nó sanh lên ở trước mắt chúng ta, hoặc là những âm thanh gì nó sanh lên ở trong lỗ tai của chúng ta, chúng ta do nhờ thu hút như vậy, chánh niệm phát tâm, chúng ta không bị những cái phiền não đó nó làm cho chúng ta, nó quật ngã chúng ta. Thì đó là cái cách thứ hai. Và cái cách thứ ba nữa đó, thì nếu lỡ khi mà chúng ta bị những cái do chúng ta thiếu thu hút, thiếu phòng hộ, lỡ những cái phiền não đó, chúng ta nghe những cái âm thanh người ta nói xấu mình, hoặc là người ta chửi mắng mình, hoặc là những cái điều chi, thì lỡ mà chúng ta bị những cái phiền não đó nó xâm nhập rồi thì chúng ta phải dùng cái cách là kham nhẫn để mà đoạn trừ. Vì rằng ở trong cái đời sống này hoặc là ở trong kinh điển chúng ta đã nghe Đức Phật nói rồi, ở cái thế gian này nếu mà mình tìm cái người mà không bị chê thì không có ở trong thế gian này. Thì đối với cái thế gian này loke là thế gian, chúng ta tìm không có ra được cái người nào mà không bị chê. Thì chính cái chỗ này khi mà chúng ta nhớ lại những cái lời của Đức Phật đã dạy cho các hàng đệ tử của Ngài, những người ở trong thế gian này, mình tìm cái người nào mà không bị chê thì không có tìm được cái người đó. Thì khi mà mình bị những cái phiền não, nhất là những cái phiền não làm cho mình sân, thì thay vì lúc đó mình sân, mình sẽ dùng cái sự kham nhẫn để mà mình chịu đựng, nhờ như vậy mình áp chế được cái sự sân hận. Đó là những cái đời sống sinh hoạt thường ngày của một cái vị tu sĩ hoặc là một người đời cũng vậy. Chúng ta luôn luôn đối diện với những cái cảnh này, nên chúng ta phải chuẩn bị, có khi chúng ta phải khéo thật ý, có khi chúng ta phải thu thúc lục căn, có nghĩa là mắt tai mũi lưỡi của chúng ta, đối diện với các cảnh chúng ta phải có sự thu thúc. Còn nếu mà chúng ta lỡ thất niệm, chúng ta đã bị những cái phiền não đó xâm nhập rồi mà chúng ta muốn sân nó không sinh khởi thì chúng ta phải kham nhẫn như lời của Đức Phật đã dạy. Nắp thí lô kê an ninh đã tù thí, là thế gian này không có người nào mà không bị chê. Thì nói về cái sự mà ngăn chặn cái tâm sân này hoặc là những cái phiền não này, có rất là nhiều cách. Vì vậy trong câu hỏi này con xin được đường cử ba cái cách đó để mà chúng ta áp chế những cái phiền não này. Đến đây thì con xin được dứt lời con tỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Tha Giá.
Thưa quý vị, quý vị có thể. Dạ, tấn khô. Thưa quý vị, quý vị có tính
Bây giờ thì rút ra tổng quân Phật giáo cho mình. Và trong hoàn cảnh tổng quân Phật giáo ngày hôm nay, mở đầu là chúng tôi xin được cập nhật về tình trạng sức khỏe của Hòa Thượng Hộ Giác. Chính quý Phật tử, các đồng chí không biết là chính quý Phật tử ở trong 4 ngày qua thì quả thực là chúng tôi có những giờ phút rất là lo lắng cho sức khỏe của Hòa Thượng. Lần này Hòa Thượng nhập viện đó thì hai lý do. Một là ngài rất là mệt khi mà di chuyển, mặc dù từ ghế ngồi và công việc vệ sinh thì cũng mệt. Và thứ hai đó là ngài vào bệnh viện bởi vì ngài không có nằm ngủ được mà ngài chỉ ngồi mà thôi. Thì khi vào bệnh viện, người đầu tiên người ta nói rằng lý do mà ngài hay mệt là bởi vì ngài thiếu máu. Và thiếu máu cho bác sĩ ngài di chuyển là phải dùng nhiều cái dưỡng khí. Do vậy người ta đã vô truyền máu cho ngài. Đồng thời người ta cũng cho biết rằng bởi vì mà ngài bị vấn đề là nằm ngủ không được mà phải ngồi đó, là vì ở trong phổi, lá phổi sau của ngài có nước. Tất cả những vấn đề này nó đều quy tụ chung quanh một thứ đó là thận suy. Lá thận của ngài hiện nay chỉ hoạt động có 11%. Và vì nó phát sinh, ngài đã bị tiểu đường nhiều năm do đó, hôm nay thì đi cho đến bây giờ thì đã ảnh hưởng đến thận một cách trầm trọng. Điều mà chúng tôi lo lắng nhiều là trong 3 ngày qua, trong 3 ngày đầu tiên của tỉnh đây đó thì không hiểu gì lý do gì đó mà ở bệnh viện họ không có tăng được cái mức độ đường của ngài. Cách đây 2 hôm đó thì độ đường của ngài có lúc có số chỉ xuống 28 là thôi. Thông thường người ta xuống khoảng chừng trên dưới 30 thì người ta đã ở trong tình trạng bất tỉnh mà ngài xuống 28 như người ở trong tỉnh táo. Và bệnh viện thì họ sử dụng rất là nhiều cách, kể cả chích những glucose vào trong người này, kể cả cho người uống nước cam, quỷ đường, vân vân, mình nhiều thứ, họ vẫn không tăng được cái lượng đường ở trong máu của ngài. Thứ gì tối ngày tối hôm thứ năm rạng thứ sáu thì từ 12 giờ khuya trở đi đó, thì lúc bây giờ người ta không cho người ăn uống để chuẩn bị cho cái ca giải phẫu. Bác sĩ đã thấy tình trạng của ngài, họ nghĩ rằng cái lượng đường của ngài cái gì không có kiểm soát được, là bởi vì lý do thận của ngài nó đã không có làm việc. Do đó họ quyết định là họ sẽ lọc máu cho ngài sớm, thay vì thứ hai họ giờ để thứ bảy thì giờ để thứ sáu. Tuy nhiên mọi người đều rất là lo lắng. Các bác sĩ thì họ ngại rằng vì lượng đường của ngài xuống quá thấp, ngài sẽ không đủ sức để chịu đựng. Nhưng mà rồi đêm thứ sáu thì lượng đường của ngài thì là ổn định, có lúc lên được 128 và sau cùng là lên được 79 trước khi ngài giải phẫu. Chúng tôi đặc biệt rất là cảm kích một điều, đó là trong suốt thời gian qua, mặc dù tình trạng sức khỏe rất là suy yếu, nhưng mà ngài vẫn rất là tỉnh táo, rất là đôi khi cũng rất là hoan hỉ, ngài nói chuyện với tất cả mọi người xung quanh một cách rất là bình thường. Lấy ví dụ như là thỉnh Chư Tăng lãnh sự xử lý tụng kinh, thì Chư Tăng tụng tới kinh Thất Giác Chi thì ngài biết ngài nói là đang tụng tới kinh Thất Giác Chi, và ngài nghe kinh thì ngài cũng chắp tay, và buổi tối Chư Tăng vào đây tụng kinh Tam Bảo thì ngài cũng chắp tay lên, và ngài cũng rất là cái phản ứng là rất là bình thường đúng người ở chùa vậy. Thì ngày hôm qua vào lúc lúc 12 giờ thì người ta đã giải phẫu, đúng không, là một khu giải phẫu nhỏ để họ đặt một cái ống gọi là cái permanent access vào trong ngực của ngài, và từ đó họ lọc thận cho ngài. Bây giờ ngài thận với cái lịch trình là mỗi tuần một lần. Từ hôm qua giải phẫu thì cho đến sáng hôm nay thì chúng tôi sức khỏe của ngài rất tốt, nghĩa là tình trạng đường được ổn định, cái mức đường ổn định. Và hôm qua là ngủ một giấc ngon, sáng hôm nay lúc 6 giờ sáng thì họ đưa ngài đi lọc thận, là lọc thận lần đầu tiên. Chúng tôi thì nghe nhiều người nói là lọc thận làm cho con người rất là mệt. Nãy giờ thì chúng tôi ra chỗ phòng lọc thận là vì một giờ họ cho chúng ta vào thăm một lần thôi, thì hai giờ đầu tiên thì đến thì thấy ngài rất là khỏe, rất là tỉnh táo, ngài nói chuyện ngài vui vẻ, và lần đầu tiên thì ngài có vẻ nhiều cái thủ tục lọc thận đang tiến hành.
và ngài nói rằng người ta đang chuẩn bị và chuẩn bị lâu quá, thì mới thưa với ngài là người ta đang lập thận rồi. Thì chúng tôi có nhiều người nói là lập thận là một cái việc mà làm cho người bệnh nhân rất là mệt, nhưng mà cho đến giờ phút này thì cũng cảm thấy rất là an ủi, rất là sức khỏe của ngài rất là khả quan, ngài rất là tình trạng sức khỏe rất là tốt. Thì thưa quý Phật tử, chúng tôi hy vọng là sau cuộc lập thận này một ngày hai ngày thì sức khỏe của ngài tốt hơn, bởi vì theo bác sĩ đó thì hầu hết những cái biến chứng như là mất ngủ, khó thở và nhiều vị khác của bên ngài thì đều nó xảy ra do thận quá suy. Và hy vọng chúng ta rất là lạc quan, sau lập thận này thì sức khỏe ngài sẽ khá. Chỉ có bây giờ là nếu trường hợp đi lập thận, do đó thì đi lại của ngài rất là giới hạn, không phải giống như trước kia. Dù sao đi nữa thì với một vị trưởng lão 85 tuổi và qua nhiều năm được chuyển đường và sức khỏe như ngài thì chúng tôi nghĩ rằng rất khá, và với tinh thần với đời sống nội tâm của ngài thì chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng đúng như vị Phật tử gặp các bác sĩ họ nói rằng họ không có ngờ một người mà sau 12, 13 tiếng đồng hồ không có ăn không có uống tới như vậy một chút thuốc vậy mà vẫn vui vẻ, vẫn tỉnh táo nói chuyện, ngài vẫn nói chuyện bằng tiếng Anh với những người đó, và anh em huynh đệ họ môn đồ đệ tử vào thăm ngài thì ngài nói chuyện rất là vui vẻ, rất là hoan hỷ. Thì thứ gì đó là niềm vui rất lớn của chúng tôi. Ngày mai này chúng tôi đi ngày mai này chúng tôi phải đi Ấn Độ trong chuyến đi hành hương, không thể thay đổi được, nhưng mà phải nói rằng với tình trạng sức khỏe hiện tại thì chúng tôi cũng tạm yên lòng, và có lẽ trong chuyến đi này rất nhiều thời giờ mà chúng tôi đi chiêm bái hành hương sẽ hồi hướng hướng người công đức tính cho ngài. Nhưng mà nói chung thì bác sĩ bệnh viện và tất cả mọi người ở đây đều rất là lạc quan, và chúng tôi cũng xin được chia sẻ điều này với cái ngài quý Phật tử. Nếu có tin tức gì mới thì sẽ thông báo đến cho tất cả. Bây giờ thì chúng ta bước qua phần bản tin Phật giáo trong ngày. Một bản tin khác trong ngày hôm nay do cô Duy Quang chuyển dịch, đó là Ấn Độ tổ chức một đại hội Phật giáo. Bản tin này sẽ được gửi đến quý vị thưa quý qua lời đọc của cô Phật tử.
Ấn Độ tổ chức đại hội Phật giáo tại Ấn Độ đã tổ chức đại hội Phật giáo quốc tế tại Kandy vào tháng 3 để tưởng nhớ 2600 năm ngày được Phật thành đạo. Buổi đại hội sắp đến và buổi lễ bàn giao phòng trưng bày Ấn Độ gồm cả một tượng Phật cao 16 feet 4m87 cho viện bảo tàng Phật giáo quốc tế tại Kandy đã được đem ra thảo luận giữa chủ tịch hạ viện Lok Sabha Mahira Kumar và Tổng thống Mahinda Rajapaksa hôm thứ Bảy. Trong tinh thần này, bà Mahira Kumar cho biết Phó Tổng thống Manohar Sai cũng sắp xếp một cuộc biểu lãm xá lợi thiên của Kapila Vastu vào cuối năm nay tại Đức Lan do sự cầu thỉnh cá nhân của Tổng thống Đức Lan. Đồng bên cũng đồng ý trao đổi về nghị viện, đặc biệt là giữa các nghị viên trẻ. Mera Kuma nói bà mong mỏi thăm viếng Ấn Độ trong một tương lai gần của đại biểu nghị viên Đức Lan hướng dẫn bởi chủ tịch hạ viện Đức Lan là